Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng nơi đất nước Canada. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày thứ hai, chúng ta có chia sẻ tại đạo tràng Diệu Âm tại Brampton, và hôm nay là đi ngày thứ hai, tức là chúng ta chia sẻ về quyền giác ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Và quý vị biết là bài kinh Vô Lượng Thọ là một bài kinh thuộc kinh điển hồi xưa thì ta gọi kinh điển Đại Thừa. Bây giờ thì ta gọi là kinh điển phát triển, tức là cái kinh điển mà thuộc Mahayana, tức là kinh điển của Phật giáo phát triển. Như vậy thì chúng ta hiểu kinh điển của Phật giáo phát triển khác với kinh điển của Theravada một cái chỗ là kinh điển của Phật giáo phát triển á, là chúng ta hiểu trên cái lý của nghĩa của lý kinh, tất nhiên là lấy sự mà diễn lý. Ví dụ như ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là gã cùng tử là một cái người con mà nghèo hèn, tức là tử là con đó, cùng là nghèo là bần hàn, gã cùng tử và một cái người cha giàu có. Thì cái sự nghèo với sự giàu đây đang nói tới cái trí huệ, tức là cái người con nghèo cái trí tuệ của mình, tức là người này không có trí tuệ, rất là nghèo khổ, là không có miếng trí tuệ nào, chứ thật là rất ít thôi. Còn người cha làm ông trưởng giả rất là giàu có mà lạc cái đứa con mình bấy lâu nay. Như vậy thì Đức Phật đang nói đến là Đức Phật đầy đủ trí tuệ là người giàu có, còn con của mình là cùng tử là người nghèo về trí tuệ, tức là mình đó. Tất cả những chúng sanh đều là những người con của Phật mà nghèo về trí tuệ, nên không dám tu làm Phật mà mãi trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Nên Đức Phật dụ như vậy. Thì ở trong kinh điển Đại Thừa chúng ta lấy sự mà diễn lý, chứ chúng ta không hiểu theo cái nghĩa mà cái câu chữ như thế nào ta hiểu như thế đó. Thì kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy. Vô Lượng Thọ là chúng ta dịch ra là thọ mạng vô lượng, chứ thực ra trong cái bài kinh Vô Lượng Thọ này, đây là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Tất nhiên là vô lượng thọ là mãi mãi không bao giờ còn quay lại trong những nẻo sanh tử luân hồi. Như bài kinh Vô Lượng Thọ thì có tổng cộng là 48 phẩm. Hôm á, hồi điểm trước thì chúng ta nha là phân tích về huyền nghĩa của kinh Vô Lượng Thọ. Bài kinh Vô Lượng Thọ là bài kinh thuộc kinh điển Mahayana do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trong bài Vô Vấn Tự Thuyết, có nghĩa là không có ai hỏi mà Đức Phật thuyết cái bài kinh. Và phẩm này có 48 phẩm kinh với 48 cái quyền giác khác nhau. Quyền là quyền diệu, giác là giác ngộ. Như vậy thì là chúng ta có 48 phẩm. Và hôm qua ông Tài nói về quyền giác, quyền là quyền diệu, giác là sự giác ngộ. Mà quý vị biết là ở đâu có sự giác ngộ thì đó chấm dứt đau khổ. Chúng ta đau khổ là tại vì mình không có giác ngộ đó, chứ đâu có giác ngộ là đó chấm dứt đau khổ à. Nên con đường giác ngộ có nhiều con đường khác nhau lắm. Con đường á là chúng ta nghe băng đĩa kinh sách để chúng ta mở khai cái trí tuệ mình ra thì một phần mình được giác ngộ. Nên những người nào mà nghe băng đĩa kinh sách nhiều mà hiểu á, am hiểu á, người đó bớt đau khổ đi một phần. Cái thứ hai nữa là chúng ta tu tập để được giác ngộ, nghĩa là mình á thường hay mình nhịn nhục người ta á, thường hay á là chúng ta niệm Phật, thường hay chúng ta ngồi thiền trì chú tụng kinh vân vân, thì những cái công phu tu tập đó từ từ tâm mình sáng ra, không biết sáng nào cũng biết nữa, từ từ tâm mình sáng ra. Cái thứ ba nữa là nhân quả đi đến sự giác ngộ. Nhân quả là sao? Ví dụ như á mình gieo duyên cái sự giác ngộ sẽ đi đến sự giác ngộ, có nghĩa là mình giúp cho mọi người bằng cái phước báo của sức thế gian, có nghĩa là hướng tâm mọi người đi đến tu tập. Cái thứ hai nữa, nhân quả mình nguyện, ví dụ như á mình làm phước báo công đức gì đó, mình nguyện là con nhờ cái phước báo công đức này mà cho về sau con được trở thành người giác ngộ như là Đức Phật, thì từ đó về sau á mình đi đâu mình cũng gặp Phật pháp để chúng ta tu tập, nhưng mà hướng đến sự giác ngộ. Cái đó gọi là nhân quả đi đến sự giác ngộ đó, tu tập đi đến sự giác ngộ. Và chúng ta nghe người ta giảng thuyết giải thích giải nghĩa quá độ thì chúng ta cũng đi đến sự giác ngộ. Do đó chữ huyền giác, huyền tức là huyền diệu, vi diệu, giác là sự giác ngộ. Nên đâu có sự giác ngộ thì ở đó bớt đi những sự đau khổ, chứ không phải đâu có tiền là hết khổ, không phải ở đâu là có quyền lực là hết khổ, ở đâu đẹp là hết khổ, mà ở đâu có sự giác ngộ thì ở đó sẽ bớt đau khổ. Như vậy thì cái sự giác này là giác ở trong tâm của mình, có nghĩa là sự nhận thức của chúng sanh không còn mê lầm nữa. Mình giờ mình nhận thức qua sáu căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, chứ thấy gì không phải gì đâu. Ví dụ mình thấy tướng đẹp chứ mình chưa biết tâm họ sao đâu. Thôi mình thấy tướng ngoài đẹp, nhưng ở trong nó có đẹp hay không? Đó, vân vân. Như vậy thì mình thấy người ta đối xử tốt với mình, nhưng mà đối xử tốt với mình chưa chắc đối xử tốt với người khác. Người ta đối xử tệ với mình chưa chắc đối xử tệ với người khác. Nên không thể kết luận bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình được. Mà chúng ta tiếp xúc với bên ngoài do nhân duyên nghiệp quả với nhau mà người ta đối xử với nhau. Như vậy thì cái mà người ta tiếp xúc đó, nó không phải là thật. Khi mà mình tu tập á, mình biết được cái sự thật của nó. Theo cái nhân quả, nhân duyên, nghiệp báo, theo cái ân quán, theo cái trả dây nó mới có ngày hôm nay. Thì từ từ tâm ta sáng ra, ta giác được. Và cái thứ hai nữa là chúng ta biết được sự vận hành của vũ trụ. Có nghĩa là vũ trụ vận hành trên những loài chúng sanh hữu tình và loài chúng sanh vô tình. Vũ trụ vận hành trong những loài hữu hình, trong những loài vô hình. Và tất cả các loài đều tuân thủ theo bốn cái chu trình sanh diệt, là thành, là trụ, là hoại, là không. Con người thì sanh, là lão, là bệnh, là tử. Chúng ta biết như vậy. Thì từ những cái đó chúng ta đi đến sự giác ngộ, tâm không còn mê đắm nữa. Nghĩa là tâm mình không phải như chúng sanh bình thường mà kẹt vô trong cái ngũ dục, như là Đức Phật dạy ở trong kinh A Di Đà, là chúng ta có năm cái dục, là tài sắc danh thực thì, tức là năm cái món ham muốn mà làm cho con người ta đau khổ, nó tạo nên là bát phong, tức là năm ngũ dục tạo nên là tám cái gió của cuộc đời, là quay lại nó làm ta ngã nghiêng nghiêng ngã, thành bại khen chê danh dự khổ vui đó. Tức là có tám cái gió cuộc đời gọi là bát phong, làm cho tâm ta động do năm cái món dục này nó gây ra ở tại thế gian này. Như vậy thì tâm tu thì hạn chế những cái nguyên nhân của đau khổ này, tức là ta vượt qua tâm của ái nhiễm, tâm của ái dục. Mà quý vị biết là cõi trời có ba cõi: trời dục, trời sắc và trời vô sắc. Nếu mà người ta tu hành thiện giống như kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Đức Phật dạy á, thì người này về đến cõi trời của dục giới. Nhưng nếu người nào làm thiện mà có giữ được cái tâm thiền là trước tất cả hoàn cảnh trần, tâm mình không có động loạn, là tịch tịch vắng lặng, thì người này được công đức đi về với cảnh giới của sắc giới, là cõi trời cao cấp hơn.
Và người mà gom tâm về chỗ chức là dán tâm lên một đối tượng, tức không có tâm mình không chạy ra đằng này, chạy ra đằng kia, như cái mũi khoan nó nhọn gom về một chỗ một, thì đó gọi là tâm định đó. Tâm định là về cõi cao nhất, có nghĩa là về cõi trời của vô sắc. Như vậy thì muốn giữ rượt qua cảnh dục về cảnh sắc, cảnh vô sắc, mà cảnh sắc với cảnh vô sắc là tâm thiền và tâm định, nên người tu thiền định sẽ vượt qua khỏi đau khổ, tức là vượt qua khỏi của dục và giới và đi vào cảnh sắc giới và vô sắc. Nhưng nếu hướng tâm ra khỏi các dòng nghiệp lực thì chúng ta có thể đi vào cảnh giới của niết bàn, thoát khỏi những nẻo sanh tử luân hồi, ô bi khổ não. Ở đây chúng ta nói là tâm thiền và tâm định, chứ không phải là chúng ta tu thiền tông. Thiền tông là một tông phái của nhà Phật, còn tu tâm thiền tâm định là dùng các pháp của nhà Phật để đi đến thanh tịnh của nội tâm. Đây là cái yếu chỉ mà Đức Phật chỉ cho chúng sanh để tu tập. Người nào tu gì cũng biết mà không có tâm thiền tâm định là người đó là tu chưa tới. Có nghĩa là tâm thiền trước cái hoàn cảnh trần tâm mình không có dao động, trước cái nghiệp duyên của chúng sanh tâm mình không dao động, trước cái phiền não tâm mình không dao động. Đó là tâm thiền, gọi là tâm vắng lặng. Nên ta tập cái tâm này, mà muốn tập có được cái tâm này thì ít ra thì người đó phải sáng suốt, có nghĩa là biết được giáo pháp của nhà Phật thì người ta mới giữ được cái tâm này. Ít ra người này phải thiện lành, thiện lương mới giữ được tâm này, chứ không phải muốn giữ tâm thiền giữ đâu. Người đó phải biết, biết những cái này là những cái sai lầm, những cái mê lầm. Rồi người ta không có vọng động nữa, người ta không chạy theo nữa, tâm người ta vắng lặng. Ví dụ như người ta chửi, mình nó có gì, đáng lẽ mình nổi sân, nhưng người ta chửi mình nhịn nhục. Tại sao mình nhịn nhục? Mình biết mình nổi sân với họ, cái thứ nhất là mình trả quả kiếp trước. Cái thứ hai nữa, nổi sân với họ thì hai người cùng đọa địa ngục chứ. Mình cũng đọa mà người ta cũng đọa. Cái người bị chửi cũng đọa và cái người mà chửi cũng đọa. Tại vì người bị chửi họ nóng sân si lên chửi lại, còn người chửi người ta thất nghiệp, hai người cùng thất nghiệp, hai người cũng cuối cùng vô hai chảo dầu. Do đó mà ai chửi ai mắng gì người ta nhịn nhục. Nhịn nhục, nhịn nhục là người ta biết tất cả các cái pháp đó đi đến không phải đi đến giải thoát, mà đi đến càng trói buộc càng cột chặt, nên ta nhịn nhục. Cái nhịn nhục của họ, quý vị, nó sẽ không tạo thành cái dòng nghiệp mới nữa. Họ dừng lại tại chỗ đó, tâm họ thiền, tâm họ lắng lặng, tâm thiền. Nên trong đời sống ta tập tâm thiền. Tâm thiền là tâm lắng lặng trước tất cả hoàn cảnh. Nên là ai làm cho mình bực, ai làm cho mình tức, mình xả bỏ bằng nhiều cái biện pháp khác nhau, mà mình buông bỏ những tâm bực tâm tức đó thì ta được tâm thiền. Và thường thường mình gom tâm về một đối tượng, có thể là mình thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, hoặc giả là chúng ta dùng câu niệm Phật để ta gom tâm về cho một đối tượng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi gán niệm Phật trì tâm bất viễn, không rời cái câu niệm Phật ra, thì chúng ta dán tâm trên đó, tâm ta cũng được định, gọi là niệm Phật tam muội, có nghĩa là niệm Phật chánh định, tức là dùng câu niệm Phật để đến định tâm mình, gom tâm về một chỗ gọi là niệm Phật chánh định. Nên câu niệm Phật đã dùng câu niệm Phật để diệt trừ phiền não là giữ được tâm thiền. Dùng câu niệm Phật gom tâm chỗ là tâm định. Nếu ai dùng câu niệm Phật đến cảnh giới này thì người đó được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà. Còn nếu chúng ta niệm Phật mà chứng đắc được cái đó thế gian thì giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, lên các cái phẩm cao hơn, từ hạ phẩm tới hưởng phụng phẩm. Vậy thì quyền nghĩa ở trong kinh, tức là mỗi phẩm kinh đều làm lời khai thị cho chúng sanh. Khai thị tức là mở ra chúng ta nhìn thấy được tất cả các pháp ở trong thế gian này và hướng đến cái cảnh giới của xuất thế gian. Dần dần thì cái đó là người được giác ngộ, người được khai thị, người được khai tâm mở trí, nên được cái huệ nhãn, nên được cái pháp nhãn, nên được cái kiến giải của nhà Phật mà đi đến tất cả các pháp thanh tịnh. Như vậy thì hôm qua chúng ta đi được 8 cái phẩm, hôm nay ta đi những phẩm trọng yếu. Những phẩm nào không trọng yếu ta có thể lướt qua cho ta có thể hiểu khái niệm về huyền nghĩa ở trong Kinh Vô Lượng Thọ. Phẩm thứ 9 là thành tựu viên mãn. Quý vị biết là Đức Phật thì Ngài, cái danh hiệu Phật quý vị thì có là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Viên mãn tức là nó tròn đầy. Chữ viên là tròn, là đầy. Mãn là nó tràn ra. Có nghĩa là viên mãn tức là tròn đầy, tràn ra luôn, chứ không thiếu một cái gì cả. Như vậy thì thành tựu viên mãn, Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật đều thành tựu viên mãn. Nên một cái vị mà trước khi thành quả Phật thì có bổn nguyện của Bồ Tát. Cái bổn nguyện Bồ Tát á, sau khi thành Phật rồi, người ta cũng hành đạo Bồ Tát để làm cho hạnh nguyện được viên mãn. Không có gì, tu cũng phải tu đến quả vị Phật mới viên mãn, và hành nguyện cái quả vị Đại Bồ Tát đến sự viên mãn. Chứ không có đi giữa đường, đi giữa chừng mình dừng lại là mình chưa có viên mãn đó. Như vậy thì làm cái gì? Làm cho tới nơi, tới chốn rồi nó được viên mãn. Mình cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì cấp thấp á, là chúng ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì được giảng sanh, thì đó là viên mãn trong cái sở nguyện của mình. Cái đường tu tập chúng ta viên mãn đi đến giác ngộ. Còn chúng ta làm gì đó viên mãn là chúng ta làm được thành công, thành tựu tròn đầy hết. Ví dụ như trong cái bữa triển lãm Phật Ngọc ở chùa Linh Sơn Toronto đi, đầu tiên tới cuối cùng thành công tốt đẹp, nào là khâu tụng kinh, rồi giảng pháp, rồi khâu là ăn uống ẩm thực, rồi triển lãm, khâu là văn nghệ, rồi kinh sư, vân vân, khâu nào cũng ngon lành hết, từ là quý thầy cho đến những người làm công quả tròn đầy hết, không có bị cái gì hết. Thì người ta gọi là bị được viên mãn. Viên mãn là tròn đầy. Thường viên mãn thì người nào mà nhẫn nhục đi tới nơi đến chốn họ mới được viên mãn. Ví dụ như mình đi trên đường mà đi giữa chừng quay lại đâu được viên mãn, phải không? Ăn chay trường còn lại 10 ngày, từ từ còn 6 ngày, từ từ còn 4 ngày, từ từ sạch nhách luôn, hết viên mãn luôn, phải không? Viên mãn là từ méo người ta trở lên là tròn đầy, chứ không phải là từ tròn đầy xuống méo xẹo. Nhưng mà thường thường mình bị thối thất tinh tấn, mới tu tập hay là mới phát tâm dữ dội lắm, tới từng chừng chừng nó lại càng ngày càng tệ xuống à, nên nó không được viên mãn. Cái gì người ta phải tinh tấn lên, làm lên cho nó tròn đầy, nó mới viên mãn. Thứ 10 là điều nguyện làm Phật. Điều nguyện làm Phật là gì? Khi chúng ta tu tập á, thì cái nguyện mà Đức Phật hướng cho chúng ta là nguyện làm Phật, tức là phát tâm vô thượng Bồ Đề, tức là phát tâm làm Phật. Tại sao? Tại Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, mà tất cả chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật. Mà tại sao chúng ta không phát nguyện thành Phật ở trong tương lai cái gì? Thì cái nguyện lớn nhất của chúng sanh là nguyện để được thành Phật. Còn nguyện lợi tha để giúp đỡ chúng sanh là nguyện hành đạo Bồ Tát. Còn cái nguyện mà cho bản thân mình để tu tập á, nguyện lớn nhất là nguyện làm Phật. Nên làm bất kỳ điều gì thì cũng đều nguyện làm Phật. Có nghĩa là con bố thí cúng dường ngày hôm nay cho con thành tựu Phật quả ngày hôm sau ở trong tương lai. Con tụng kinh ngày hôm nay cho con thành tựu Phật quả ngày mai ở trong tương lai. Con bố thí cúng dường này cho con thành tựu Phật quả ngày mai ở trong tương lai, vân vân. Nhưng mà thường thường mình không có nguyện gì. Không có gì nguyện là con bố thí cúng dường này cho kiếp sau con giàu, con đẹp, gì đó ha. Cho gia đình con được bình an, con cái được thảo hiền gì đó. Mình nguyện cái nhỏ nhỏ mà, mình không dám nguyện cái lớn. Do đó mà Đức Phật dạy Kinh Pháp Hoa nói là mình có cái tâm hạ liệt. Có nghĩa là nguyện dám nguyện lớn. Nguyện lớn sợ người ta nói mình tham. Cái gì nên nguyện nhỏ nhỏ thôi. Nên nguyện này kia nhỏ nhỏ. Có cái gia đình đó thì có 4-5 người con. Thì người cha là bây giờ nếu cha cho các con một cái điều nguyện thì các con một điều ước. Thì các con sẽ ước những điều gì? Cái anh mà con cả trước, anh cả thì nói là con ước được nhà lầu, anh thứ ba được xe hơi, anh thứ tư là được là tới tiến sĩ, vân 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 vân. Còn anh Út, anh suy nghĩ tới lui hồi, anh là thưa cha, con ước là con có thật nhiều điều ước. Mình ta ước nhà lầu xe hơi gì mình không ước. Mình ước thật nhiều điều ước. Không có gì. Tiếc có nhiều điều ước, ước gì mình chả được. Đúng không? Còn kia ước cái một hết trơn. Không, không? Ví dụ như đang đói bụng ước có cái bánh xèo. Tự nhiên có cái bánh xèo hết điều ước. Còn giờ ước thật nhiều điều ước để đóng đầu ước từ từ. Không biết thấy không? Nên ta cầu làm Phật thì nó không phải như vậy. Tại vì người ta biết viên mãn nhất trong cái tiến hóa của tâm linh là quả vị Phật. Cái chiều mà tâm linh có sự tiến hóa, bây giờ ví dụ như chiều của vật chất đang vận hành, mà trong các cái cõi sống á, vật chất đang vận hành và luôn luôn lúc nào nó không tiến hóa từ chưa hoàn thiện tới hoàn thiện. Ví dụ như mình coi cái loài động vật, từ những hang núi lửa, những động vật, những cái đơn bào tới động vật đa bào, từ động vật thân mềm cho động vật có xương sống, từ những động vật cái bậc thấp lên tới động vật bậc cao như con người của chúng ta, đó là sự tiến hóa về mặt vật chất. Rồi tiến hóa về mặt tinh thần là từ cái tâm sân hận đọa vào địa ngục đó, tới ngã quỷ súc sanh Atula cõi người cõi trời, thanh văn viên giác Bồ Tát Phật, đó là tiến hóa về mặt tâm linh. Như vậy tiến hóa về mặt tâm linh tới quả vị Phật mới tròn đầy, mới viên mãn hết nó có gì. Nên nó tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo đó, nên đều phải nguyện làm Phật. À, có gì? Nên kinh Pháp Hoa chỉ nói là chỉ có một Phật thừa mà thôi. Còn chừng nào làm Phật á có gì? Thì chừng nào tu là công đức viên mãn thành Phật. Không có gì, còn chừng nào thì tương lai sẽ thành Phật. Nên tất cả các vị ngồi đây hay tất cả chúng sanh đều là Phật ở trong tương lai. Đức Phật nói một kinh Hoa Nghiêm: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Điều này tách đạo Phật ra khác với tất cả các đạo khác. Không có gì, các đạo khác nói là nếu chúng ta tu tập thì chúng ta đi theo hầu cái ông giáo chủ hồi thời Đức Phật nha. Ví dụ như ông giáo chủ là cao siêu lắm, mình tu là để được quỳ bên để hầu ngài. Có gì đó là ngon lành nhất rồi đó, là được hầu ông giáo chủ. Nhưng mà đạo Phật, Đức Phật nói là tất cả chúng sanh tu đều được thành Phật, như là Đức Phật: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tách đạo Phật ra khỏi tất cả các tôn giáo khác. Thời bấy giờ có 96 mối đạo, có gì? Không có mối đạo nào giống đạo Phật cả. Có gì? Đạo Phật tu để được làm Phật, như là Đức Phật đa bảo. Và không có đạo nào nữ giới được đi đứng vào hàng tăng lữ xuất gia hết, mà Đức Phật đã cho người nữ xuất gia ở thành Tỳ Xá Ly. Quý vị qua Ấn Độ, quý vị thấy biết không có đạo nào giống đạo Phật hết. Cái sự tiến bộ về cái tư tưởng, tiến bộ về tôn giáo, tiến bộ về mặt tiến hóa của tâm linh thì đạo Phật dẫn trước hết các cái tôn giáo vào thời Đức Phật. Quý vị thấy không? Sau này mấy ngàn năm sau người ta nam nữ bình quyền, quý vị thấy không? Còn ở đây nhầm khi còn ưu tiên phụ nữ hơn nữa. Trước hết là gì? Là em bé phải không? Thứ hai là phụ nữ phải không? Thứ ba là con đót phải không? Hả? Thứ ba người già hả? Thứ ba người già, thứ tư tới con đót nè. Thứ năm mới đàn ông. Rồi, đàn ông sao tệ dữ ta? Cái kiểu, này chắc có nhiều người chuyển giới à. Nói không, đàn ông sao có thể người ta chuyển giới với khác cho nên nói vậy chứ mình ở trên thế giới này khác nhau. Bay máy bay trong 18 tiếng đồng hồ là thay đổi hoàn toàn hết. Nào quý vị ở đây phải không? Vợ làm trai cho đáng thân trai, vợ kêu phải dạ bẩm bà em đây phải không? Bắt đầu mua vé, chỉ cần mua vé có 850 đồng thôi, lên từ sân bay này để xuống sân bay Tân Sơn Nhất một cái một là hoàn toàn lật ngược quay lại. Quý vị hoàn toàn lật ngược quay lại, lúc đó là con vợ là nợ quan gia châu ngà châu báu. Nên về Việt Nam thường thường chút nha, mấy chú Việt Nam thường thường chút á, ngọc ngà châu báu không đó. Như vậy á thì cái điều số 10 á là điều nguyện làm Phật, tất cả chúng sanh dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh đều có thể thành Phật trong tương lai. Đức Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nên mình á là Phật sẽ thành đó quý vị. Nên có cái câu chuyện là có cái vị thường tọa đó mà mẹ của ngài chết, tức là vị thường tọa mới về thương mẹ lắm, nên á các cái vị bạn đạo á, tức là các vị xuất gia mà đi cái chừng mà cái trăm ngoài người vậy đó, mà ông vị thương tọa này ông làm lớn, nên ông đứng trước, ông mới thường thường ta đi đám ma với thầy lại xá vong linh thôi, còn vị thương tọa này ông thắp nhang cho mẹ ông, cái ông bùi ngùi quá, ông quỳ xuống lại, sập xuống lại, thì tất cả các vị đi sau ông đều quỳ xuống lại hết. Nó kẹt ra chưa, tức là người cư sĩ á, mà người tu sĩ lại thì ta không có làm gì được, mà vị này thì nhìn là mẹ của mình nên nó vị quỳ xuống lại. Thì ông MC á, ông đứng đó ông là hành lễ, ông MC hôm nay là lại thì ban đầu bao giờ cũng nói nhất tâm đảnh lễ chứ, nhất tâm đảnh lễ thập phương thượng trụ tam bảo, dù là lại Phật tam bái gì, còn đây ông nói nhất tâm đảnh lễ, nhất tâm đảnh lễ, ông nói nhất tâm lễ mà không biết lễ ai, không lẽ là nhất tâm đảnh lễ lại ông cái bà cư sĩ nào sao, mà toàn là dưới là tăng không với thầy lớn không. Ông là nhất tâm đảnh lễ, nhất tâm đảnh lễ, ông không biết lễ gì, ông là nhất tâm đảnh lễ tương lai Phật rồi xong. Phật tương lai mà, Đức Phật nói một kinh mà, ai không phải là Phật trong tương lai đúng không? Do đó nếu mà lỡ có lại thì nói là lại Phật tương lai, tôi đâu có lại người cư sĩ đó, lại ông Phật tương lai mà. À, như vậy thì chúng ta thấy tất cả chúng sanh đó đều ta nguyện trên bàn thờ Phật là con nhờ công đức phước báo này mà trong tương lai con sẽ được thành Phật, con sẽ thành quả vị Phật ở trong tương lai. Nên ở trong phẩm thứ 10 này nè, nó cái điều nguyện làm Phật của tất cả chúng sanh đều phải nguyện làm Phật. Tại vì quả vị Phật là quả vị viên mãn nhất. Và trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói tất cả các quả vị khác đều là trên đường để đến quả vị Phật mà thôi, gọi là hóa thành. Còn quả vị Phật gọi là bủ sở, thì cái chữ bủ sở đó là quả vị Phật. Còn hóa thành là những cái quả vị thánh trên đường đi đến quả vị Phật gọi là hóa thành. Nên ở trong kinh Pháp Hoa có cái phẩm gọi là hóa thành dụ, có nghĩa là chúng ta đi trên đường, đường dài quá mình ghé nghỉ chân. Cái gì thì ở đây cũng vậy, tu tập đến quả vị Phật dài quá, bắt đầu là Đức Phật mới quy định quả vị này, quả vị Bồ Tát nè, Bồ Tát có 52 quả vị nè, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, diệu giác, thập địa là diệu giác, đẳng giác, còn có là tứ quả thánh, sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả La Hán, rồi thanh văn, rồi quả viên giác, quả bích chi Phật, vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy là có những cái quả vị tu chứng, chứ thực ra tu chứng là sự giác ngộ, mà cái sự giác ngộ viên mãn là gọi là Phật, là Đại Bát Niết Bàn. Còn tất cả các cái khác đều trên cái bước đường mà chúng ta giác ngộ. Ví dụ như giác ngộ từng phần, từng phần, từng phần, đâu phải giác ngộ một lần là toàn giác đâu, mà chúng ta có giác ngộ từ 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 từ, thì những cái từ từ đó là chẳng qua là sự giác ngộ mà thôi, chứ không có quả vị nào hết trơn á. Nhưng tại vì Đức Phật tạm thời đặt ra quả vị đó để cho chúng sanh thấy như vậy là quả vị đó, chứ thực ra không có quả vị nào hết. Đó là cái tâm giác ngộ đang tới mực này, tâm giác ngộ đang tới mực này, tâm giác ngộ tới mực này. Khi giác ngộ đầy ắp cả càn khôn vũ trụ là quả vị Phật, chứ thực ra cũng chẳng có quả vị nào cả. Chẳng qua là sự tâm chứng đắc, tâm giác ngộ mà ta gọi đó là chứng đắc, chứ cũng không có gì chứng để cũng không có gì đắc. Hôm qua mình không biết, bữa nay mình biết thôi, chứ chẳng có gì chứng, chẳng gì đắc. Hôm qua không biết mê lầm, bữa nay mình biết mình thoát khỏi mê lầm thôi, đâu có cái gì để mà chứng, cái gì để mà đắc. Nhưng ta tam gọi lấy sự chứng đắc đó. Và cái phẩm thứ 11 đó quý vị, nói là cõi nước nghiêm tịnh. Cõi nước nghiêm tịnh này đang nói tới cái cảnh giới trang nghiêm và thanh tịnh của thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Đó, cái cõi nước đó, nghiêm tịnh, nghiêm là trang nghiêm, tịnh là thanh tịnh. Nên chúng ta muốn về cảnh giới của cõi nước nghiêm tịnh thì mình cũng phải tu nghiêm tịnh. Nào quý vị, nghiêm tịnh là gì? Nghiêm là trang nghiêm, là tướng phía bên ngoài. Tịnh là thanh tịnh, là nội tâm bên trong. Đó, do đó chúng ta tu hai cái luôn, tu quá nhân nghiêm tịnh nên mới về cảnh giới của nghiêm tịnh được. Như vậy thì trang nghiêm bên ngoài thì người ta gọi là oai nghi, còn là tâm ở bên trong thanh tịnh. Như vậy tâm trong thanh tịnh tức là ta tâm không có phiền não thì nó gọi là thanh tịnh, chứ tâm mà có phiền não thì không gọi là thanh tịnh. Phiền não là gì? Là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen, tất cả các tâm đó thì gọi là tâm phiền não. Như vậy thì cái người mà tạo ra cái nhân nghiêm tịnh á, làm đi đứng nằm ngồi ở phía bên ngoài rất là trang nghiêm. Nên ta tu, ta tập bỏ những cái bên ngoài như người ta gọi là trạo cử nè. Thứ nhất là trạo cử tức là cái người mà cái hành động ở phía ngoài không có sự kiểm soát. Cái gì? Để bắt đầu người ta có sự kiểm soát của đi, của đứng, của nằm, của ngồi. Thì ta gọi đó là oai nghi. Còn những hành động nhỏ nhỏ gọi là tế hạnh. Nếu ai mà tu được oai nghi và tế hạnh này thì sẽ đi đến cái tâm được sự an lạc. Còn ở bên ngoài chúng ta không có oai nghi tế hạnh, nó làm cho tâm ở trong chúng ta động loạn. Nên oai nghi mình ngồi sao? Ngồi cho nó thẳng thốn ha. Tâm mình xem xét sự ngồi mình cho thẳng thốn. Nằm là mình nằm sao cho nó coi được. Rồi là mình đứng thì đứng sao? Và đi thì phải đi sao? Như vậy thì Đức Phật dạy là đi đứng nằm ngồi cộng với chữ thiền chẳng là được. Có nghĩa là đi thì gọi là hành thiền, đứng gọi là trụ thiền, nằm gọi là ngọa thiền, còn ngồi gọi là tọa thiền. Như vậy thì đi đứng nằm ngồi có chữ thiền chẳng là được, mà không có chữ thiền là chúng ta không giữ được oai nghi. Thiền gì? Thiền của tâm. Khi mà tâm ta được tĩnh lặng thì đi đứng nằm ngồi ở phía bên ngoài chúng ta có sự kiểm soát. Giờ đó không phải muốn ngồi ngồi chỗ nào ngồi, muốn nằm chỗ nào nằm đâu. Cái người tu tập đó quý vị, nên ta tỏa ra bên ngoài, không phải là mình ép họ phải làm vậy mà tự họ tỏa ra vậy đó. Ví dụ như cái người mà tu tập tự tỏ ra cái đi đứng nằm ngồi người ta rất là quan nghi, nhìn tướng bên ngoài thấy đẹp này, mình thấy mình á là đi đứng nằm ngồi xấu nha. Chứ những cái gì mà tu tập để đạt được quả vị thánh á, họ rất đẹp. Ở phía bên ngoài nhìn thấy tướng đoan nghiêm hiền hậu, nói chuyện có duyên, rồi là đi thấy đi đẹp lắm. Nhằm khi người ta khoát tay thôi, nên ở trong chùa tập lắm gì. Ví dụ cái tay mình phát ra đây nè, không phải là giật đây đâu quý vị nè. Ở đây nè, đưa xuống, đưa tay lên, cột tay nè, dòng xuống mới dòng lên. Đó, đại lộ gì đó. Tức là mình thấy đẹp lắm. Mà không phải thầy làm vậy thôi, chứ không phải vậy, chứ không phải đưa, không phải cũng đại lỗi là vậy. Tay mình vớt lên thôi nó cũng là thấy đẹp nữa. Nên quơ tay lên cũng thấy là cái tướng quơ đẹp nữa. Đó gọi là cái tế hạnh phía ngoài. Còn quay nghi đi đứng, đi sao đi mực thước, đứng sao á quý vị, phải ra cái tướng đứng. Đi thì chân này nói chân kia thế nào, từng bước một đi á, thường thường á là gót chân ta đi trước mà ấy xuống, đá lên gót chân ấy xuống. Còn á là ta đứng á là đứng hai chân, chứ không đứng một chân. Thường thường mình đứng một chân dở một chân lên, vân vân. Ngồi á là ta ngồi kiết già, ngồi bán già, chứ không phải á mình ngồi nè sắp bằng nè, sắp chè he nè, ngồi chồm hổm nè, ngồi chài bãi nè, thấy mình thấy không, mình không có kiểm soát là bắt đầu mình ngồi à. Ngồi kiểu bán cá ngồi chợ đó, ngồi chồm hổm, không còn ngồi mà không có gì ngồi chài bãi rồi á là sắp chè he. Cái này từ miền Tây nha, quý vị có biết sắp chè he không? Không có, chẳng biết nữa, nhưng mà người ta sẽ biết cái cách ngồi đó là như thế nào. Còn đây chúng ta ngồi kiết già, ngồi bán già gì thấy ngon lành. Đâu người ta tập tu á là ta tập từ ở phía bên ngoài, những cái quay nghi đó được cái phước báo lắm đó quý vị. Nếu chúng ta có quay nghi đó là thấy sự thanh tịnh nội tâm, phước báo rất lớn, nên tu tập quay nghi. Cái quay nghi tập từ từ, nhưng còn tế hạnh, tế hạnh là nhúc nhích cái nhỏ mình coi sao cho được đó quý vị. Mình nói mình cười, cái tế hạnh trong cười, tế hạnh trong nói, tế hạnh trong chớp mắt. Mình không có tế hạnh quý vị, ai nói nữa mình chè cái môi ra cái lời là mất tế hạnh đó. Hoặc là giữa đám đông mình cười ha 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 ha, nguyên cái hàm răng văng ra phía bên ngoài, vậy cũng không được nữa. Cái tế hạnh nó không phải gì. Rồi lên ăn cơm làm cốp cốp lọp cọp, nó cũng không phải là tế hạnh đó. Lên ăn nhẹ nhàng, từ từ nói năng từ tốn. Cái chiếc mắt, cái người tế hạnh không bao giờ liếc người ta lửa nửa lưỡi lam chứ. Vậy chứ ghét ai thường thường qua mắt liếc qua cái là cái vụ liếc nó chứ hai câu kia cãi lộn. Nhắn sớm ra đi chùa, hai người cãi lộn thổi làm sao cãi không? Không tôn trọng gì chứ á. Đang nói chuyện mình dòm đâu không à. Cái cô này cổ lé. Đấy nha, cổ bị lé. Nên nói cổ vô nói chuyện cô kia, nói chuyện dòm đâu, dòm dẻo né bên hả? À, có gì? Rồi hai cô cử lộn là nói chuyện với người ta dòm đâu không, không có tôn trọng gì trơn á. Ai nhẹ cô kia, cổ lệch pha bên, bởi nó khổ khổ chỗ đó. Phải thấy không? Nên ta phải biết cái pha người ta lệch chứ đâu phải ta không có dòm mình. Ta dòm gì chứ thấy cái tròng mắt ta dòm bên đó chứ ta dòm bên ngay mình á. À, có gì? Nên á vậy cũng cử lộn thôi, ai dòm dòm nói được rồi, có gì đừng để ý quá. Còn mình á, người nào mà giờ hay liếc người ta đó, vì qua kiếp sau lệch pha cho sanh đi kiếp sau quả báo. Nên gì á, mình nói ngay thẳng với người ta, quý vị đừng nhìn liếc người ta nữa, mắt liếc xẹt cái qua cái là chuyến sau mình sanh ra mắt cũng lệch bên vậy đó, nên quả báo nên gì đó. Nên á, mình là cái tế hạnh là cái nhỏ nhỏ, từ cái nụ cười á quý vị, từ cái ánh mắt, từ cái cử chỉ của mình, từ cái lời nói dịu dàng vân vân, thì đó gọi là tế hạnh. Những cái điều quan nghi tế hạnh làm cho những người xung quanh hài lòng. Cái người quan nghi là người ta hài lòng. Còn cái người á quý vị, đi coi dâu mà thấy tướng cô dâu mà đi cái tướng cà dách dách sảnh, cà giật cà giật cà giật, ăn nói cái miệng cà dọn 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 lên rồi thua. Thấy không? Lên ăn cơm hả, chưa mời ai chứ ăn ào 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 ào, thấy rồi ăn mà húp canh ra rột 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 rồi đi coi dâu cái đó thôi. Chạy sớm. Mấy vị thấy không? Đó là nói về quan nghi tế hạnh mình đó. Nên cái người mà giữ được quan nghi tế hạnh quý vị, người khác ngưỡng mộ. Mà cái sự ngưỡng mộ người khác làm ta hài lòng có phước lắm. Nên mình chỉ cần sửa tướng thôi không có phước nữa, chứ đâu cần là đi chùa làm quả. Đi chùa làm quả nó phước mình không nói rồi. Nhưng mà mình chỉ cần sửa tướng mà thôi không có phước nữa. Sửa tướng có nghĩa là cái tướng mình sửa cho nó thanh tịnh, chứ không phải là sửa tướng á, là như là sửa tướng biểu diễn thời trang, ta đi 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 còn nhúng cái mới đi, nhúng cái mới đi, nhúng cái đi gọi là sửa tướng. Bây giờ thấy biểu diễn thời trang không, đi mà phải không phải là đi thẳng, là đi chéo chân này chéo qua chéo lại, mà phải trước khi đi phải nhúng một cái, nhúng cái mới bước bằng chân lên, mà phải cứ chéo chéo đi qua, chéo lại chéo qua chéo lại đó. Thời trang, thời trang dễ ợt đó, có rồi đó, nhúng xuống bước đi mà phải bước chéo đó, đó gọi là thời trang. Còn đứng lại không đứng bình thường mà đứng lại phải ưỡn ngực ra trước, dưa cái tay ra sau, đó gọi là thời trang. Nó dễ ợt ha, bây giờ thời trang vậy. Nhưng cái đó không phải là sửa tướng đó. Đó cái gì, ở đây chúng ta sửa tướng cho được đoan nghiêm. À, sửa tướng được trang nghiêm, sửa tướng được đoan nghiêm, thì người tu quan nghi tế hạnh là cái tướng người ta ngồi cái mình cũng ái mộ, tướng người ta đi cũng ái mộ, tướng ta đứng ái mộ nữa, mà ta nói chuyện mình cũng ái mộ nữa. Nói chuyện ta nói chuyện nhẹ nhàng thanh thản, ta có chừng có mực có thước có gì. Nói chuyện gần với người ta mình nói chuyện nhỏ nhỏ, có người người nói chuyện gần với người ta mưa phùn nó văng qua có gì, nguyên đám mây phùn văng qua mà bệnh Ebola chắc lây luôn quá. À, thấy không? Nên nó gần ta mình phải nói che miệng đồ lợi gì. Rồi á là ví dụ mình xỉa răng nè, cũng là cái tế hạnh đó nha. Trong chùa dạy kỹ lắm nha, xỉa răng á là phải bịt cái miệng lại xỉa. Có nhiều người ăn cọp sao không? À, thấy không? Rồi á ta lao cũng vậy nữa. À, lấy khăn lao nữa, ta lao cũng phải lao tém tém, sao có người đó sát để đóng lên đây. À, thấy không? Đó là đang nói tới cái tế hạnh đó. Người ta xung quanh ta không hài lòng đó, cái gì đâu mình làm cái gì mà tế hạnh ta rất là hài lòng, làm sao nó nhẹ nhàng, ăn cũng chừng mực cực thước, ngon cỡ nào ngon cũng ăn từ từ, cái gì đâu mà xỉa chân cái gì là ăn ào gì. Ở chùa người ta chỉ cái gì lên ăn á là ăn đồng chia đủ, bốn người phải chia cái làm bốn, chứ không phải bốn người cứ mình cứ thấy gì ngon mình gấp gì dễ mình trơn, không có đâu. Ăn từ từ, uống từ từ, thanh tịnh trang nghiêm, đó là quay nghi và tế hạnh á, đi đứng nằm ngồi đâu ra đó người ta hài lòng, mà đâu phải mình hài lòng không đó quý vị, mà chư thiên hài lòng, quỷ thần xung quanh hài lòng, mình không thấy chư thiên nhìn thấy, do đó đừng có đi vô chùa ăn trộm, ta thấy chân chư thiên trên ta nhìn xuống bằng thiên nhãn thấy hết à, mấy quỷ thần ta thấy hết à, rồi thân trung ấm tức ma đó ta thấy chứ à, mình không thấy người ta nhưng ta thấy mình. Tự nhiên á mình lụi là mình khom vô chùa mình ăn trộm, ai về đâu ta đứng xung quanh về đặt ta nhìn thấy tướng mình mắc cười lắm gì, tại ta không nói à, ai làm mấy tội thôi, nhưng tại ta không nói ta thấy chân à, nên vô chùa quý vị là à, ta thấy chân à. Vừa rồi mới vụ án đọc mắc cười, cô kia đi ăn trộm Việt Nam đi ăn cướp chứ không phải ăn trộm, vô cướp tiệm vàng quý vị, nữ đâu cái chặng đâu khoảng 40 ba mấy 40, vô cướp tiệm vàng mấy bắt nè. À, cái gì mà người đó mà giải dữ, đi bói ông thầy bói à, cái gì? Ông thầy bói biết gì thì giới thiệu ông thầy bùa, ông thầy bùa cho một lá bùa uống vô tàn hình, không biết trả nhiêu tiền không biết, rồi về ông đầu đốt lá bùa vô uống vô tiệm vàng ta ăn cướp, cái gì ăn cướp vàng ta bắt, cổ tính đâu là uống cái lá bùa đó vô ta không thấy mình. Tao vô cướp thì Polis mới hỏi là tại sao vô, là mới đi mua cái lá bùa tàn hình uống vô tính đâu không thấy, vô lấy bị ta bắt. Ơi ơi gì đâu không hiểu nổi luôn. Cái gì bùa tàn hình, bởi vì nhầm kia bệnh ở Việt Nam có bán bùa tàn hình, mai mốt cái gì đừng có đi mua bùa tàn hình uống cái một mà quay phim thấy camera thấy lòi lưng lên chân cái tàn hình đâu mà bị ta gạt. À, mà cũng không biết bùa đâu mà bùa tàn hình à, nên những ở cõi nước nghiêm tịnh thì chúng ta phải trang nghiêm và thanh tịnh, và trang nghiêm là ở phía bên ngoài, thanh tịnh là nội tâm phía bên trong. Hồi nãy trang nghiêm là quay nghi tế hạnh, cái gì trong nhà Phật ta chia ra tới 3 thiên quay nghi à, tức là 3.000 cái quay nghi lận, và 8 muôn tế hạnh, 1 muôn là 10.000, 8 muôn là 8 nhân cho 10.000 là 80.000 cái tế hạnh nhỏ gì. Nhà Phật có một cái vị tu sĩ giữ được này gọi là ông U Bali á. Ông giữ được 3 thiên quan nghi và 8 muôn tế hạnh nó vậy, nên gọi là đệ nhất trì giới của 10 thập đại đệ tử của Phật là ông U Bali. Như vậy thì á là ông ta trang nghiêm ở phía bên ngoài và thanh tịnh nội tâm phía bên trong. À, bên trong luôn luôn lúc nào tâm ta tu theo tâm hạnh đó là nhẫn nhục, mà từ bi thương yêu và xả bỏ. Nên tất cả các từng thiền định đó quý vị, Đức Phật đều dạy chúng ta phải xả bỏ. Ly dục sanh ấy lạc định, sanh ấy lạc thả niệm lạc chú, xả niệm thanh tịnh. Có nghĩa là xả tới cái ý niệm, còn xả nó đừng có nói chỉ giận hờn người ta mất công. Giận hờn ta bỏ liền, tại chỗ tha thứ khoan dung độ liền. Cái đó gọi là phần thô thôi. Còn cái ý của mình á, ý mình muốn thanh tịnh, xả luôn cái ý muốn thanh tịnh luôn. À, cái đó mới là cái cuối cùng. Tức là chúng ta buông bỏ luôn từ bên ngoài tướng và từ ở trong tâm ý của mình tập buông bỏ gì. Mà người nào buông bỏ nó nhẹ lắm. Ghét ghen chi cho bận lòng mình. Buông bỏ nó nhẹ hiệu. Giống hệt như bây giờ chúng ta cầm cái giấy này thôi. Cầm lên đây. Nhẹ quá cầm. Cầm nổi không? Nổi. À, nổi không à? Nổi. Vậy thì cầm 3 ngày 3 đêm dùm cái đi cầm đây nè. Bắt đầu một chút mới vậy nó mỏi từ 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 nó liệt 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 liệt. Nó nhẹ đây mà cầm dài lâu nó còn mỏi nữa. Đúng không? Còn cái nơ rong thần kinh của mình nó nhỏ nhỏ brain ở trong á, nó nhỏ 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 trong này. Mà mình giận người ta giận suốt đời. Nó không banh cái não không? Đúng không? Ở ngoài này mình có từ sáng tới chiều thôi mà liệt cái tay vậy. Còn này suốt đời là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng nó chất chứa trong tâm mình, nó dùng cái tâm mình xuống, sanh ra stress, gọi là căng thẳng, sanh ra trầm cảm, tức là dùng dây. Hồi gì biết dây thun không? Hồi nhỏ nhỏ Việt Nam ta mặc quần dây thun, vậy lâu giặt cái nó giả. Không có gì. Nên có câu chuyện kể cho quý vị nghe mà chuyện có thật luôn. Ở Long An á, sáng sớm cái xe đò chạy ngang, thì ông này á, ông mới bỏ cái trứng vịt. Nhà ông á, là làm hột vịt, bỏ trứng vịt vô mấy cái bội á, là để trứng vịt lên. Thì trứng vịt phải để lên mui. Do đó mà cái thằng lơ á, nhảy lên mui. Ông chạy ra sáng sớm ở trần bằng cục chạy ra. Ông hốt cái trứng vịt ông đưa lên mui. Thì ông hốt đưa lên mui trứng vịt nặng, ông phải hót buộc vào lại. Mà cái dây thun của ổng nó lỏng. Nên ổng đưa lên thì cái bụng ổng hót vô. Ổng đưa cái bội lên á, ổng đưa thẳng lên trên mui xe, bụng ổng hót vô. Thì ở dưới này là nó chạy quậy xuống. Mà ổng thì ổng không, chưa lên tới cái mui, nên không quăng được hột vịt, mà cũng không gom xuống. Vậy thấy cái thế gì mà báo nó chụp được á. Mày báo đâu, đi săn ảnh, đi săn. Nó chụp được dính cái ảnh, gọi là chẳng đặng đừng. Không biết cách nào, nhưng nếu mà buông tay cái bể hết cái bội hột vịt mà không xuống nên không buông được mà cũng không ấy được cái gì. Nên nhầm khi lâu lâu người ta cũng rơi vào cái trạng thái gọi là trạng thái tiến thối lưỡng nan, thấy không? Nên có cái là người ta nên rơi vào cái trạng thái đấy, tiến thối lưỡng nan vậy. Nên tâm mình á mà buông bỏ, tất nhiên là đừng để gì chất chứa trong lòng mình, nó nhẹ lòng vậy đó. Buông bẻ bỏ nó nhẹ lòng lắm, nhẹ lòng mình mà người ta vui. Mỗi khi mình giận ta chứ cái người mà bị giận họ khó chịu lắm. Bây giờ ví dụ như má mình giận mình, trước vô bà kia bà hầm hầm hầm, bà nhìn mình bà hầm có mình chịu không nổi, thấy không? Tức là người bị giận ta chịu không nổi, mà cái người giận á càng chịu không nổi hơn. Cái người giận luôn luôn lúc nào trong tâm cũng căng thẳng, luôn luôn tâm lúc nào cũng phiền não chứ. Nên khi xả bỏ từ trong tâm mà bỏ ra có những nhẹ nhàng thanh thản dễ sợ luôn. Cái đó gọi là tâm tịnh đó. Tâm tịnh là xả bỏ. Buông ra hết nên ta tập buông, tập buông tập bỏ. Từ cái buông những cái giận hờn, sân si ghét ghen cho ta tới buông từ ý niệm trong. Buông từ ý niệm ta gọi là thiền chỉ, tức là dừng lại tất cả các ý niệm. Ở bên ngoài buông trước có gì thôi tập buông. Nhà Phật gọi là tha. Tha cho ai được tôi tha. Tha người ta là tha cho mình đó quý vị. Mỗi khi xa tha cho người ta ngủ sáng đêm ngon lành, không tha cho người ta sáng đêm lăn qua lộn lại không à. Quý vị thấy không? Nhất là càng hận chừng nào người ta không tha chừng đấy, càng tổn thương chừng nào người ta không tha chừng đấy đó quý vị. Nên có nhiều người người ta hận quý vị nói gọi là hận này. Nên quý y tam bảo thì gặp lâu lâu gặp từ Nguyễn Văn Trường hận. Ôi trời rồi nha. Kiểu này thấy có nghi lắm mà. Nguyễn Văn Trường hận đây là nghi là chồng bỏ nè, phải không? Vậy sao thầy biết hay vậy? Trời con thầy khổ. Con mới 3 tháng ông bỏ đi tới giờ luôn con thấy con khổ. Con đặt con Nguyễn Văn Trường hận. Nó dính. Nhìn tên là biết rồi, nhìn tên là biết chồng bỏ chắc chắn. Nó mới có vụ Trường hận chứ không thôi là Nguyễn Văn Xuân là mùa xuân không? Nguyễn Văn Châu Báo rồi chứ đâu có vụ mà Nguyễn Văn Trường hận cái này, phải không? Hận mà hận dài, hận mãi mãi, hận hoài đó. Do đó thôi bỏ đi, không có gì. Nhân duyên hết duyên, các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt mà. Nên có duyên ta đến, hết duyên ta đi, không có gì chứ. Tùy duyên hà anh ấy ơi, thấy không? Nên đó, mình có giận có hờn ai đó mình xả bỏ, tùy duyên hết duyên người ta đi, còn duyên ta đến hết duyên người ta đi bình thường. À, còn duyên đến đó, thì người ta trả nghiệp, hết duyên đó, thì người ta đi chùa. Có rồi đó, nhầm khi đi chùa máu đắc đạo, nhầm khi cảm ơn đó. Những người mà bị chồng bỏ ha, mà tao đi tu á, sau này tao đắc đạo tao quay lại tao cảm ơn ông chồng, cảm ơn bà vợ bé. Là trời ơi, mới tới giờ mà ở với ổng luôn, tới giờ chắc đọ địa ngục luôn quá. Ở ổng dẫn bạn bè về nhà toàn cắt cổ gà, cổ vịt không đỏ luôn. À, ông thấy không? À, là nhậu nhẹt, cắt cổ gà, vịt không đỏ luôn. Nhờ ổng bỏ lúc đó đau khổ quá, đi vô chùa. Ôi vậy nhân vô quả quảng bất hồi đầu mà buồn quá, đi vô than với Phật. Phật ơi, cứu con. Bắt đầu mới đầu vô ha. Bắt đầu từ biết được Phật Pháp, ta tu tập này sao giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, hoặc là đắc quả thánh, quay lại kiếm ông chồng với bà vợ bé ổng độ. À trời ơi, không nhờ anh Tám bỏ bảy, không nhờ đứa em kết nghĩa mà là hốt dùm anh Tám, bây giờ là bảy còn lang thang trong sanh tử luân hồi. Cảm ơn nha. Có đó. Vậy đó, thật. Nên đau khổ chưa chắc phải là cái cuối cùng. Ôi, vì nhầm khi đau khổ là cái bắt đầu của một cái mà chúng ta nhận thức. Nên ta nói là càng nhiều thất bại thì càng nhiều kinh nghiệm, càng nhiều kinh nghiệm càng dễ thành công. Vì nên mới có thất bại mới có thành ta công. Nhưng mà cả đời mình thì thôi cũng phải có thành công, đừng bao giờ thất bại hoài tới chết luôn chưa thành công nào chứ. Thất bại là mẹ có thành công, mà mẹ không thấy con nào chứ. Nhỏ lớn toàn mẹ không, tới chết luôn cũng thất bại. Có nhiều người làm tới chết luôn không thắng được trận nào chứ không thất bại hết luôn cái gì. Nên toàn có mẹ không có con. Rồi là chúng ta thứ 12 là ánh sáng chiếu khắp, đang nói tới hào quang quý vị. Ánh sáng chiếu khắp đang nói tới hào quang. Cái ánh sáng này là ánh sáng hào quang. Còn ông ta ánh sáng đây là ánh sáng mặt trời. Còn Tây Phương Cực Lạc là ánh sáng của hào quang. Chiếu khắp cùng soi, tức đang nói cõi của trí tuệ. Ánh sáng này là ánh sáng của trí tuệ. Hiểu không? Cái gì trong nhà Phật đang nói tới ánh sáng là đang nói tới cái trí tuệ. Trí tuệ chiếu soi. Đức Phật phóng một đạo hào quang từ giữa chặn chân mày. Giữa chặn chân mày một đạo hào quang đang nói tới tâm định. Tâm định có ánh sáng. Tâm định mới sanh ra trí tuệ. Nên một đạo hào quang ở giữa chặng mài đang nói tới tâm định, lên tới cõi trời hữu đảnh và dưới tới đáy của địa ngục, có nghĩa là trí tuệ xét soi trong tất cả các cõi chứ không phải riêng một cõi nào cả. Cái gì nên trí tuệ là gì? Là biết tất cả các cõi và biết vận hành của nghiệp duyên, của nghiệp lực, của nhân quả, của luân hồi, của sanh tử trong tất cả các cõi, từ địa ngục lên cõi cõi trời. Vì trí tuệ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á là cái cảnh giới mà không có ánh sáng mặt trời, mà ở đó sáng trưng là hào quang của Đức Phật A Di Đà chiếu soi quý vị trùm khắp cả cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên đây đang nói cái trí tuệ cùng khắp. Mà làm gì chúng ta được trí tuệ không quý vị? Nên trí tuệ phải trí tuệ là trùm khắp, chứ không phải là ta trí tuệ miếng đâu. Trí tuệ trùm khắp nghĩa là biến tất cả các thức phân biệt của thế gian trong những cái phiền não. Trí tuệ sáng suốt thấy được mà không có sự phiền não ở trong đó. Trí tuệ là cái biết mà không có sự cản trở và không phiền não. Còn thức là biết có sự cản trở và có phiền não trong đó. Nên tu tập bởi vì ta chấm dứt cái phiền não trong đó rồi thì trí tuệ bắt đầu phát sinh. Tức là tám thức biến thành tứ trí, có nghĩa là thức biến thành trí, đó gọi là trí tuệ. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cái cảnh giới không còn phiền não nữa, nên trí tuệ ta phát sinh. Mà ở thế gian này chúng ta muốn có trí tuệ, người ta làm sao? Cái thứ nhất á, quý vị, ta thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, tức là học kinh, học sách, tất cả cái được cái trí tuệ. Cái thứ hai nữa, thiền định sanh trí tuệ. Có tâm thiền định thì chúng ta sẽ sanh được trí tuệ. Cái thứ ba nữa, người ta gieo nhân quả để sanh trí tuệ. Ví dụ như người ta lại Phật, lại bậc thánh nhân thì trí tuệ phát sanh ở trong tâm của mình. Và nhân quả khi người ta cúng dường bố thí, người ta hồi hướng, chúng ta có trí tuệ thì chúng ta sẽ phát sanh trong tâm mình, thì hào quang sẽ chiếu soi chiếu khắp. Nên từ ở trên cõi trời đi xuống quý vị, nếu mà mình bất kỳ ở nơi đâu, ban đêm và ban ngày, tâm mình có định, nếu quý vị tâm mình có thiền định thì trí tuệ, cái hào quang mình phóng lên trên tia gamma ở trên Nguyệt Bách Hội là phóng lên. Nên ở đâu mà có tu tập quý vị, có thiền định, có niệm Phật Có trì chú mà gom tâm về mà không có tán loạn tâm ra ngoài, chư thiên nhìn xuống thấy nguyên hào quang phóng lên. Ta nhìn thấy mắt của chư thiên á, là các chư vị Bồ Tát và chư thiên á, là có thiên nhãn. Nên đâu có niệm Phật ta phóng quang ta gia hộ liền, nên đi xe đi tàu đi đi đâu đó vậy, chúng ta niệm Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật, tự nhiên là có cái tia sáng phóng lên, là coi tiếp rằng phóng lên ở đâu thì cảm ứng với mười phương, thì tùy vào cái tia sáng đó, cái tâm định cỡ nào mà có cảnh giới là ta phóng quang ta gia hộ tại chỗ đó à, có gì. Nên á là mình đã ngồi niệm Phật tính đâu, người ta không ai biết hết á, Đức Phật Ai Đà nghe hết, và mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát ta thấy hết nè, nếu chúng ta có niệm Phật định tâm. Còn không có định tâm thì cũng tối đuôi như thường đó, quý vị. Ngoài nhìn vô ngũ trược ác thế trái đất mà nó bao bọc xung quanh là toàn là kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược, đến đen thui xung quanh là trái đất mình hôi dữ lắm đó, quý vị. Ví dụ như đó là ở cảnh giới khác qua không được không? Các chư vị Bồ Tát xuống trái đất mình hôi lắm. Mình ở đây là mình không thấy hôi, tại vì mình ở quen đây rồi. Ví dụ như ở nơi nào ta dùng sống gần cái bãi rác ta sống không nổi. Có những nơi sống gần bãi rác cái gì ta sống không nổi. Nhưng những người đó ta sống nổi. Lấy cốt cái gì nó hôi tới cỡ nào? 2, 3, 4, 5 đó, gì? Cái thân mình nó chưa gã, nhất là có gì kiều đồ nước ngoài về chích Phật môn cho nó không gã. Nó hôi dễ sợ luôn. Bữa hổm thầy đi lấy cốt qua chỗ Bình Hưng Hòa đi tụng kinh đó. Lấy cốt Bình Hưng Hòa cái gì? Ông đó lấy cốt lên nguyên cái xác đó hôi gì đó mà ông dám, ông quậy đi cà phê ông uống, ông ăn bánh mì ông cầm ăn nè, cái xác nằm đóng đó. Mình nhìn qua thấy gió lâu lâu nó phất một cái một mà con người mình hôi nhất, hôi hơn cắt cũng cắt. Hôi ghê lắm. Đâu gì mà tanh chứ không phải là hôi bình thường đâu. Hôi tanh vậy mà hai cha con ông cũng cầm bánh mì ăn bình thường, cầm mà không có bao tay gì chứ. Nó cầm cái này ăn bình thường, uống cà phê uống ót vô. Mình ở kế bên nhìn thôi chứ mình chưa lại gần đó có gì mà mình đã chịu không nổi này. Nên những người nào đó ta quen đó, nên mình xuống trần trượt nhiều đời nhiều kiếp nó quen này. Con vật có cái gì nó sống, mình á thì sống á, cái chân mình đứng đây mình cao lên trên tới cái lỗ mũi mình nó không có gần ở dưới đất, có gì con vật á nó ở lỗ mũi gần, nhất là mấy cái con vật cái thường thường lấy cái lỗ mũi nó để phân biệt không à. À, cái gì? Nó ngửi cái đống phân nó cũng ngửi, gì cũng ngửi à, ngửi vô gì nó đâu có hôi, nghiệp của nó không có hôi. Còn nghiệp mình á là hôi, nên tất cả mọi loài đều có dụng của các cái căn khác nhau hết, chứ không phải loài nào giống loài nào đâu à. Nên nếu người ta có ánh mắt trí tuệ người ta nhìn á, nó không phải như vậy. Mình nghiệp con người mình thấy gì, nghiệp người mình thấy là hột sòn, chứ đem hột sòn mà mình trồng lên đầu con chó cái gì thôi, nó chạy nó la nó dãy nó kêu lột ra. À, cái gì? Nhưng mà người mình á đi sinh nhật cái gì đó mình để chiếc nhẫn hột sòn mình tặng ta một cái gì là bữa đó là cười mà cười mà không khép miệng vô được luôn. Lại tại vì người ta thích hột sòn, tại vì hột sòn mình á mình thích, nên á là hột sòn nó quý với mình, còn chó nó đâu cần hột sòn đâu, do đó không quý với con chó. Nên nghiệp của mọi loài khác nhau, nhưng mà con chó mình thấy cục xương xuống cái hay sao bắt đầu nó chạy lại đầu dành lộn nhau, chó mẹ dành chó con dành chó cha dành chó thím chó chú chó bác thì dành nhau cắn ì xẹo chừng. Nhưng mà cái gì con người mình á cái cục xương mình thôi bỏ mình dục mày thấy không, cái đồ bỏ mình là cái đồ quý giá của các cái loài khác. Nên ở về Việt Nam á cặp bờ mương bờ sông đó quý vị, washroom là washroom thông gió đối lưu. Gì đâu cái thùng phi á cắt ngang cái để lên cái có hai cây để đó lên hai cây để đó có gì. Ôi ơi bữa trước thầy đi Sài Gòn về trên xe giường nằm có gì, giường nằm mới ra ban đêm nè, sạch đi ra đi washroom chỉ là không có washroom đâu nên mà sao chỉ ra gì thấy cái lối đi không có đèn đuốc cho nó thấy cái thùng còn đen xì chưa ra tới nghe cái đùng. Có cô kia có lọt tót chứ. Ở thành phố ta đi xuống hoặc Việt Kiều đi về mà không lọt dưới nữa thôi luôn á. Vì có hai thanh xe nghe cái đùng cái đâu biết gì nó tính gì đâu chứ. Còn mới cũng lấy đạn viên xịt lên là có người té ra lôi lên thì mà cái nước á ở dưới đó đâu. Cái nước đó nếu mà tắm mà là cái xà bông mà xà bông thứ dữ đó nghe. 8 ngày cũng chưa có hết cái mùi nữa. Nó ăn vô nó khắn vô đó nước đó dữ dội lắm nó gọi là ao tù trong đó lâu ngày mà. Cái đó môn mà lấy mấy chai Chanel của Pháp mà xịt vô từ trên xịt xuống không biết nó khử nổi không nữa. À, do đó mà mình thấy con người mình ở đây, tại sao nước hoa là người ta bán đắt không quý vị? Là tại vì là con người mình lấy nước hoa nó khử cho nó bớt cái mùi hôi. Tại người mình hôi nên ta khử cho bớt mùi hôi. Nên ta đeo trang sức là làm cho mình bớt xấu. Còn xịt dầu thơm cho mình bớt hôi. Vậy mà ta nói là xịt dầu thơm cho thơm, đeo trang sức cho đẹp. Đeo trang sức để cho mình bớt xấu đi, càng già càng tệ càng xấu. Có gì càng nhăn càng nheo, càng đổi màu càng mụn. Nên ta đeo trang sức, người ta xích kem lên cho mình nó bớt xấu. Mà người ta nói mình làm đẹp, người ta nói ngược không à. Thế gian người ta nói ngược không, bớt xấu nói bớt xấu đại đi, nói làm đẹp, thấy không? Xịt dầu thơm á thì nói xịt thơm cho nó bớt hôi đi, nó đại đi, không nói xịt dầu thơm cho nó thơm. Xịt dầu thơm cho bớt bớt hôi. Còn á là trang sức xịt kem cho bớt xấu vậy thôi. Bởi những người mà không có chịu thiệt, nói đại thiệt đi. Không gì. Nên cái người nào mà đeo đồ nhiều nha, xịt kem nhiều á, tha son nhiều á, mình biết rồi đó. Thấy không? Mình biết rồi, biết là người đó. Là nó không có đẹp gì chứ á, nên ta mới cần xài đó, không có gì. Nên mấy cái tiệm là bán đi đồ để cho người ta làm đẹp đó. Là cái tiệm bán đồ làm đẹp kiếm tiệm gì này á? Không phải bán đồ beauty, là không phải bán đồ cho người ta làm móng rồi đó, xịt xịt đó, bán đồ nữa đó. À, supply. À, như vậy á thì ánh sáng chiếu khắp tức là trí tuệ của chúng ta chiếu khắp, đó là cái trí của mình. Trí mình là không có mê lầm nữa, có gì ta nhìn là nhìn trên bản chất của nó. Mà có cái trí tuệ này, kinh Bát Nhã, chữ Bát Nhã tức là banh nha, banh nha nghĩa là trí tuệ đó. Nên người tu khác với người không tu là chỗ này nè, có gì người không tu không có cái banh nha, còn người tu á họ có cái banh nha. Banh nha tức là có cái trí tuệ, cái trí tuệ nhìn không có lầm lạc. Còn không có trí tuệ, có gì ta nhìn bị cái này che kia. Ví dụ như hoa hậu, nhìn vô hoa hậu mà không có trí tuệ nhìn cái đẹp dữ lắm. Mà có trí tuệ nhìn qua hậu một cái cũng đẹp, nhưng mình biết cái đẹp cái vỏ bên ngoài nha mà thôi. Qua hậu cười lên cái miệng có duyên, mình có trí tuệ mình thấy qua hậu cười lên cái mình thấy mấy cái con mà gọi là con di trùng nó bò cho mấy kẻ răng, nó bò lúc nhúc ai cũng có chứ. Xung quanh mình là từ trên đó dài xuống là một inch vuông là 32 triệu con di trùng, một inch vuông thôi 32 triệu con. Nên đó mình nhìn vô một cái ngã tướng hoa hậu gì thôi, dây trùng không cho anh xuống đóng. Ta nhìn đó ánh mắt của trí tuệ, nó nhìn ta không có cản trở, không có gì hết. Nhìn cái hình dáng đẹp vậy á quý vị, còn chưa nói tới nữa quý vị, còn chưa nói tới nói về cái tinh thần. Nhầm người đẹp dễ sợ, nói chuyện câu chửi thề rồi xong rồi, thấy không? Còn nhầm người đẹp dễ sợ luôn, học một lớp 8-9 năm mà biết rồi. Phải không? Nên người ta mới nói là đẹp mà gì đó, không có chữ mà chẳng á, đẹp mà, phải không? Không dám nói gì nó sợ quả báo, không dám nói. Không, ai nói thẳng mình nghe, không dám nói, nói quả báo. Nó vậy mình nói người ta ngu cái kiếp sao mình ngu. Mình không có dám nói ngu. Tính nói lắm mà không dám. Tính nói chuyện ngu mà không dám nói, sợ quả báo. Không, nên đợi ai nói chuyện ngu mình mới nghe thôi, chứ mình không dám nói người ta ngu. Và tính nói ngu mà không nói ngu. Như vậy thì phẩm thứ 13 là thọ mạng đại chúng vô lượng. Thọ mạng vô lượng, mà tại sao người ta lại thọ mạng vô lượng? Nguyên nhân nào mà chúng sanh là yểu mạng? Nguyên nhân chúng sanh yểu mạng là chúng sanh sát sanh. Nguyên nhân của chúng sanh yểu mạng là chúng sanh ăn thịt chúng sanh. Ăn thịt sanh là mình kết thúc cái đời sống của chúng sanh đó. Bây giờ ví dụ nè, sát sanh là giết trực tiếp, ăn thịt là giết gián tiếp. Bây giờ ví dụ vô trong quán kêu một tô phở bò tái nạm, bò tái mà tái nạm, đứt con bò, không giết con bò lấy đâu có tô bò tái. Vô kêu bánh canh giò heo, tô bánh canh giò heo, đứt một con heo, không giết con heo có đâu giò nấu bánh canh. Đó, thấy không? Vô kêu cánh gà, đứt một con gà. Thấy không? Hồi nhỏ tới lớn mình bữa nào mình cũng ăn thịt, chân là bữa đó mình gián tiếp bao nhiêu con. Bây giờ mình tính đi, gián tiếp bao nhiêu con. Một ngày mình ăn mấy món thịt nào, giờ nói thử coi là mình tính cái số con hả. Bây giờ ví dụ như á, ngày đó mình có ăn cá thì bèo nhất cũng một con phải không, có ăn thịt cũng một con phải không, trong khi bữa đó mình ăn thịt heo, thịt bò, ăn cá nữa là ba con đó. Ngày ba con mình nhân lên chục ngày, 30 con, 100 ngày, 300 con, 1000 ngày, 3000 con, nhỏ lớn mình sống nhiều năm, 365 ngày, 3 năm là đức nhiều, 1 năm chứ, 1 năm đó là 1000 con rồi, phải không? Ngày ba con thôi, 5 là 1000 con, mà sống 10 năm là 10000 con, mà sống 20 tuổi thì lại là 20000 con, sống 100 tuổi là 100000 con, đó là vậy thôi. Vì đi một nợ 100000 cái mạng của người ta, đó, thấy không? Nên đó, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành là chỗ đó. Nên chúng sanh ở trong các cái cõi mà ăn vật thực này, đó, cái gì ăn mạng chúng sanh, nên chúng ta phải đền mạng, nên mạng sống nó ngắn ngủi. Còn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ta ăn gì? Thiên diệt thực, pháp hỷ thực, người ta đâu có ăn bằng cái vật thực, nên ta không có sát mạng chúng sanh. Còn mình ở đây á, ăn sát mạng chúng sanh dữ quá. Từ chúng sanh hữu tình tới chúng sanh vô tình. Hữu tình là con này con nọ, thịt chó, thịt bò, thịt trâu, thịt dê, thịt ngựa, thịt cừu, vân vân, thịt gà, thịt vịt, cá, chúng sanh hữu tình. Nó biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết ghét, biết ghen, có cái tình trần. Ở đó, bây giờ nó càng biết nó càng khổ, nó càng không biết nó càng không khổ. Vì sự cảm thọ nó ít thì nó khổ, ít cảm thọ nhiều nó khổ nhiều. Nên cây cối, tất cả các rau quả nó cũng có đau khổ, nó chẳng mình ít. Sự cảm thọ nó ít nên ta chuyển từ cái chúng sanh hữu tình, ta chuyển sang chúng sanh bớt hữu tình đi, có thể là gọi là chúng sanh vô tình. Nó là cây cỏ vân vân, nhưng mà vừa rồi ta chứng minh, các nhà khoa học Mỹ ta chứng minh là cây cỏ cũng có cái tình trần đó. Cái gì mình như nó nhẹ. Cái gì? Còn Trịnh Công Sơn là khác đó nha. Trịnh Công Sơn nói là làm sao em biết bia đá không đâu. Ông còn nói bia đá cũng phải có tình trần á, ông nói đừng nói con người. Không có gì. Nên làm sao mình biết, mình đâu phải bia đá đâu, biết bia đá nó không đau. Phải không? Bia đá mình lên mình ngồi chỉnh nó cũng đau lắm chứ. Phải không? Mình đập nó ra thấy nó cũng đau đó. Trịnh Công Sơn cái nhìn của ông là cái nhìn khác. Nhưng ở đây chúng ta thấy nó biểu hiện biểu cảm ở phía bên ngoài, những cái động vật nào mà hữu tình á, không cái gì chúng ta tha đi từ từ để cho bớt cái nghiệp nó xuống, do mạng sống ta kéo dài ra. Cái thứ hai nữa là người ta ăn chay để cho nó bớt cái nợ này. Cái thứ ba nữa mình nguyện cầu sanh về những cảnh giới mà không phải ăn bằng vật thực này, không cái gì đó là cõi trời và cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, có gì không ăn bằng vật thực, bằng thiên diệt thực và pháp hỷ thực. Có nghĩa là nghe pháp và lớn lên thọ mạng và tu tập tâm thiền, hút năng lượng của vũ trụ mà kéo thọ mạng ra thôi, không ăn vật thực. Kiếp này mình ăn vật thực mình phải thọ mạng có hạn lượng. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới không có ăn vật thực và cảnh giới đồng thời, quý vị không có sát sanh hại vật mà chỉ cứu độ giúp đỡ cho mọi người luôn luôn nào tu tập thôi. Nên cuộc sống đó là vô hạn lượng. Nên nói cõi ta bà mình đó là muốn cuộc sống mình mà khá khá chút không có gì thì phải là phóng sanh, tập ăn chay, tập phóng sanh, tập tha thứ mạng sống, khoan dung độ lượng cho tất cả quý vị. Và 14 là cây báo khắp nước, 7 hàng cây báo. Cây là ở thế gian này đó quý vị, chúng ta thấy cái cây nó quan trọng. Cây tức là cái môi trường thiên nhiên đó quý vị. Mà cây thì nó giúp cho tất cả các đời sống ở trong thế gian này, nếu không có cây là không có cuộc sống đâu. Nên cái môi trường thiên nhiên tức là những cái xung quanh ta. Nên mình ở Tây Phương Cực Lạc cũng có những cây báo. Cây báo tức là những cái môi trường xung quanh, môi trường thiên nhiên ta giữ đó. Ý nói là cảnh giới đó là cảnh giới trang nghiêm, đẹp đẽ, cây còn là những cái báo quý, vân vân. Và phẩm 15 là đây là Bồ Đề Đạo Tràng. Đây là nghĩa quan trọng đó. Bồ Đề Đạo Tràng mình nghe nói Bồ Đề Đạo Tràng là ở bên Nepal thôi, có gì mà Tây Phương Cực Lạc cũng có Bồ Đề Đạo Tràng nữa. Thấy không? Vì Bồ Đề Đạo Tràng là gì? Là ở Tây Phương Cực Lạc là nơi luôn luôn lúc nào cũng tu tập hết đó. Chứ không phải cõi ta bà mình có chỗ tu, chỗ không tu. Của mình á là có nơi nhá là Bồ Đề Đạo Tràng, mà ở ta bà mình có nơi không phải là đạo tràng. Mà đạo tràng cũng không có Bồ Đề, còn này có Bồ Đề Đạo Tràng. Đạo tràng là những nơi mà tập trung chúng sanh là đó ta tu tập, mà tu tập đi đến sự giác ngộ gọi là Bồ Đề Đạo Tràng. Tây phương cực lạc, tất cả các nơi Tây phương cực lạc đều là Bồ Đề Đạo Tràng. Còn cõi ta bà mình lâu lâu mới có đạo tràng. Ví dụ như ở Brampton này chỉ có ở đây có phải không? Ở Toronto rồi có mà chùa Linh Sơn rồi chùa Pháp Vân rồi vân vân, thì có một số cái đạo tràng thôi. Còn đạo tràng Bồ Đề là đạo tràng đó để tu tập đi đến sự giác ngộ. Nên Tây phương cực lạc là Bồ Đề Đạo Tràng. Nên về cảnh giới Tây phương cực lạc là chắc ăn. Tại vì không có cái duyên ác ở chỗ đó. Toàn tất cả chỗ nào Bồ Đề Đạo Tràng tu tập chứ đâu có cái duyên ác gì chỗ đó đồng sợ quả khổ. Ở nơi đó nên ta cầu về Tây phương cực lạc chắc ăn tu tập chăm chăm. Còn về cõi ta bà này hên đó thì vô là gặp các vị thiện chí thức độ cho tu, còn xui xui á là lọt vô nhà ông nào đánh bài dĩ xì ke ma tí cái này là tiêu luôn, phải không? Do đó mà ta không có lấy cái rủi ro sanh ở cõi ta bà này. Do vì nó có sự rủi ro mà sanh về Tây phương cực lạc ha, là chắc ăn. Phẩm 16 á là nhà cửa lầu cát, không có gì. Nhà cửa lầu cát đây là nói là cái chốn ở của mình đó, không có gì. Nó rất là an toàn, tức là cái cõi sống đó rất là an toàn, có nhà cửa, có lầu cát, mình hình dung vậy thôi chứ là cái cõi của thọ mạng ở đó nó rất là an toàn, không có cái sự ảnh hưởng đến cái thân mình, luôn luôn lúc nào cũng có sự che chở ở trong pháp giới. 17 á là suối ao công đức, ở đây á trong cái quyển mà Tây Phương Du Ký Thiền Tư Sư Hoan Tịnh kể á là có cái ao bát công đức, không có gì. Nước bát công đức, chữ bát là tám, có tám cái công đức mà thường thường không có gì chúng ta tu tập từ cái cõi đau khổ ra ngoài cõi đau khổ, có gì chúng ta giữ tám cái công đức. Ở trong cõi đau khổ này ta gọi là ngũ dục, muốn thoát ra khỏi ngũ dục thì người ta giữ tám cái công đức, không có gì. Tám đức ta gọi là tám giới của Bát Quan Trai. Và ở trong thế gian này ngũ dục làm ta đau khổ, nên thoát ra phải nhờ cái bát công đức của tám giới Bát Quan Trai này. Do đó Đức Quan Thâm Bồ Tát đặt cho ông Chư Bát Giới, không có gì, là ông lão Chư đó là đặt cho ông Bát Giới, có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng nhớ Bát Giới. Chứ thực ra Chư Bát Giới là tất cả mọi người của mình đó, mình là hiện thân của Chư Bát Giới. Ham ăn, ham uống, ham mặc, ham nghĩ, cái gì ổng cũng ham chứ. Ủa quý vị thấy ổng là hiện thân của mình không? Cái gì cũng thích, gì cũng mê, gì cũng ham chứ không chứ Bát Giới. Nói tới là mắt sáng rỡ à. Nói tới ăn, nói tới mặc, nói tới giàu sang phú quý, nói gì đi đỉnh kinh đã thấy khó khăn cái không? Về nảnh ai nó cưới vợ chứ rồi. Ổng kêu sư phụ ổng phải không? Ổng về vô chỗ nào ăn cái là ổng nhảy vô liền á, là tại chỗ. Còn đi chỗ nào mà thấy khó khăn chứ ổng nản nản kêu về sư phụ ơi, nghỉ tụng kinh, nghỉ tỉnh kinh đi. Đi về dần dần như vậy. Đức Quan Bồ Tát mà đặt ổng là tên là Bát Giới, Chư Bát Giới. Như vậy là Bát Giới là muốn thoát ra khỏi cái chúng sanh tâm của mình á, phải giữ tám cái giới đó. Mà tám giới mỗi giới nó có một cái công đức. Tám giới đó nhắc sơ cho quý vị thôi: không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ, không uống rượu, các chất nghiện, các chất gây nghiện, không đeo tràng hoa, xích dầu thơm và trang điểm, là giới thứ 6. Giới thứ 7 không xem múa hát, ca múa hát và nằm giường cao niệm tốt, tức là mê ngủ. Giới thứ 8 là không ăn phi thời, tức không nghĩa là không có mê ăn, không ham ăn. Quý vị có 8 cái công đức. Nên cái ao bát công đức tức là về đó trong 8 cái điều này có đầy đủ công đức hết. Về đó không bao giờ chúng ta sát sanh chứ. Không có tâm niệm sát sanh, không có trộm cắp, không có dâm dục, tâm hoàn toàn thanh tịnh đó, cho đến là không có ham ăn ham ngủ luôn. Luôn luôn nào chúng ta siêng năng tu tập vân vân thì chúng ta được bát công đức nơi đó. Cõi ta bà mình muốn được bát công đức về cảnh giới đó thì chúng ta thường xuyên đi thọ giới Bát Quan Trai ở chùa, hoặc là thọ ở nhà cái gì nhà cửa lầu cát này, ao bát công đức 18 á là hiểu thấu vượt cả thế gian, tức là cảnh giới đó là cái cảnh giới mà tâm của chúng sanh á không còn tâm ở trong cái thế gian nữa, mà hiểu thấu thế gian, tiểu suốt thế gian, vượt khỏi thế gian, là cảnh giới đó là cảnh giới của xuất thế gian. Thế gian này phải chịu với hai cái, chịu với không gian và thời gian. Nơi đó không chịu không gian thời gian thì nơi đó trở thành xuất thế gian. À, như vậy chiều không gian là gì? Là có nhỏ có lớn. Đó là chiều không gian. Nơi này là vô cùng vô tận. Thời gian có quá khứ hiện tại, vị lai Tây Phương Cực Lạc không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai, có gì. Thời gian là vô lượng vô biên. Còn có quá khứ, có hiện tại, có vị lai là thời gian bị hạn cuộc, có gì. 19 là được thọ dụng đầy đủ. Đó, nơi đó muốn gì có nấy. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới muốn gì có nấy. Nhưng mà ở đâu muốn gì có nấy, người ta không muốn gì. Ở đâu muốn không có, người ta mới muốn. Còn ở đâu muốn gì có nấy, người ta không muốn gì hết trơn. Tại vì muốn gì có nấy rồi, người ta đâu muốn gì đâu, thiếu người ta mới muốn chứ đủ ai muốn chi. Nên nói muốn gì có nấy có nghĩa là nơi đó người ta không muốn gì hết, tức là chấm dứt ham muốn đó. Đó. Còn nơi này mình thiếu gì mình mới cần đó, còn đủ chứ cần chi. Do đó muốn gì có nấy nên ta không muốn gì. Nên mình muốn cái gì không có nấy nên ta mình mới muốn cái gì. Nên người ta thường hay nói chơi quý vị. Hoặc là người ta nói mà cũng hơi mỉa mai một chút. Ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là họ Thích, là cha lành của bốn loài. Còn chúng ta noi theo gương Đức Phật, mình cũng họ Thích nữa. Mà mình thích đủ thứ. Ta Thích Ca Mâu Ni Phật, còn mình thích đủ thứ. Vân vân. Như vậy thì người ta nói để người ta có nhắc nhở mình chút xíu. 20 là gió đức mưa hoa. Gió đức mưa hoa tức là cảnh giới chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tu tập, và cảnh giới luôn luôn lúc nào cũng ban lợi, làm đẹp lòng nhau, không ai làm cho những cái người xung quanh chúng sanh nơi đó không cái gì mà được mà bị phiền não cả. 21 là sen báo Phật quang. Sen báo tức là đang nói tới cái cảnh bất nhiễm mà tâm chúng ta đi với sự thanh tịnh. Sen báo Phật quang là sen tức là cảnh của bất nhiễm, là mình không có nhiễm trần, không có nhiễm danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, tức là không ghiền. Chứ ở Tây Phương Cực Lạc không bao giờ ghiền, nên nơi đó là không bao giờ có bán cà phê hay rượu hay ai khắp gì, không bao giờ có nơi đó. Có gì tại vì ta không ghiền chứ, không ghiền thuốc, không ghiền gì chứ, cảnh giới không ghiền. Ghiền gì khổ đó mà. Ghiền tức là nhiễm. Ở dưới thế gian này ai cũng ghiền một món chứ, ít nhất là món, còn nhiều nhất là vô tận vô biên. Đừng có ai nói mà không có ghiền nha. Quý vị, ai cũng có ghiền chứ, sống trên thế gian này ai ghiền chứ, từ một tường cho tới tứ đổ tường nó đều là ghiền hết, tất cả đó là ghiền. Ai cũng phải có một cái ghiền đó, tức là ai cũng có một cái thú ghiền đó. Có cô nè, cô nói trời ơi ông chồng con thầy ông hiền dễ sợ, ông không có ghiền thuốc ghiền bài, ông không có ghiền gì chứ, là trời ông này sao thấy giống thánh quá ta. Đùng cái có hai đứa con gơi, đùng cái ra hả gơi. Mà chính cổ nói thầy ông chồng con không có ghiền củ ghiền bài ghiền số, ổng tức là ổng đi làm về ổng ngủ tới sáng, làm về ngủ sáng, đùng cái một cạc hai đứa con gơi. Quý vị thấy không, ổng không ghiền này ổng ghiền kia. Nên đó ông nào nhậu nhậu đừng cấm ông nhậu. Nếu mà nhậu mà ổng không có ghiền cái còn độc hơn nhậu nữa thôi. Ông chồng hút thuốc và vợ la là ổng ghiền thuốc, ổng không ghiền mấy khác á cô ơi, cho ổng ghiền thứ đi. Trừ trường hợp ổng phát tâm muốn tu tập muốn giải thoát thì ổng không ghiền gì được, còn ổng trong đời ổng đâu có tu, thấy không? Do đó còn thôi ghiền thuốc kệ, cái nó nhỏ nó nhẹ không có gì. Nên nhầm khi mình đi vô chùa mình thấy mấy ông thầy hút thuốc, bữa đó thầy dẫn cô Phật tử đi chùa thập tự đầu năm, vô chồng biết thấy ông thầy hút thuốc làm sao nghĩ cúng gì hết trơn á. Về dạ mình mới vô, thầy mới vô, thầy biết chuyện gì hết trơn á. Cô nghĩ nói với nhau phải nói với thầy, cô này nói kia cứ xù xì nghĩ về ổng cúng chân á. Lại cái gì vậy, gì mới lại chua người ta đầu năm ông thầy hút thuốc, nghĩ về ông thầy hút thuốc. Chứ thực ra hút thuốc là cái rất là nhẹ của con người thôi. Dạ quý vị, trăm chuyện xấu người ta bỏ chứ còn có chuyện một đó là hút thuốc đó. Tới chừng ta bỏ luôn người ta thành thánh á. Còn mình á quý vị, mình không có hút thuốc mà mình ghiền rượu, mình ghiền bài, ghiền ske ma tí nhiễm trần tùm lum la chứ á, sân si vân vân thì đó, nổi thấy hút thuốc không ra ra nổi sân rồi đó. Nghĩ về ông cũng kiến chừng á. Mình thấy tới tâm sân chưa, vì tâm sân nó còn nặng hơn cái hút thuốc nhiều. Hút thuốc chẳng qua ta ghiền thuốc thôi, còn tâm sân này đỏ đi ngục, hút thuốc đâu đỏ đi ngục. Người thấy không? Do đó mình cũng như người ta thôi, mình còn nhầm khi mình nặng hơn người ta nữa. không quý vị. Nên á, cái gì cũng vậy, cái gì chúng ta cũng phải có sự thông cảm. Ông đó nhầm khi ông thầy, ông nghiện quá ông bỏ không được sao? Đó, nghiện thuốc, quý vị, nhầm khi nghiện thuốc có người nghiện bỏ không được á. Nên thầy lại nhà một cái anh bạn học này gặp ông già. Ông già người Trung, thấy ông khó lắm. Ông là các con có ai mà biết hút thuốc không? Có người nói có, người nói không. Ông là các con thuốc á, người ta thử vô trọng tới 3.600 cái chất độc trong hút thuốc lủng cái lá phổi, hút thuốc bị gây ung thư, hút thuốc là không có tốt. Nên các con nào chưa có tập thuốc thì đừng bao giờ tập thuốc. Đây là lời cảnh báo của người đi trước. Nhưng các con nào lỡ hút thuốc rồi thì đừng có bỏ. Là ủa sao kỳ vậy? Ông nói đã, tao mình nghe rồi, nghe nó hay dễ sợ. Mới đầu nó hay dễ sợ, nó thuốc là cái này kia khổ dữ lắm này nọ, là nếu ai chưa có ghiền thuốc đừng có tập, bao giờ tập thuốc, mà nếu ai hút thuốc rồi thì đừng có bỏ. Ông nói câu sao mình thấy không hiểu ông nói cái gì. Cái hồi sau bác nói sao, ông là có bỏ được đâu, bỏ như tôi nè, tôi bỏ mười mấy lần có được đâu. Không là có bỏ được đâu, bỏ. Còn nếu á, ai mà chưa có nghiện thuốc á, thì đừng có tập, tập nó sẽ nghiện. Còn á, tập rồi đừng có bỏ, tại vì bỏ không được. Chứ không có gì chứ. Ông cũng tiếu. Như vậy á thì quý vị thọ dụng đầy đủ. Gió hôm qua 21 á là sen báo Phật quang. Sen báo tức là bất nhiễm á quý vị. Nếu người nào bất nhiễm thì có trí tuệ. Nên trong đời sống này mình nhiễm là tâm mình nó đi vào trong mình tối ngày mình nghĩ tới nó không à. Đó có gì không? Nghiền bài trong đầu toàn là bài. Đó gì? Tới mà nghiền bài, các đầu đi học, nhỏ đi học lớp 2 nghiền bài. Ông già về kiểm tra. Kiểm tra đọc. Đọc số. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ghi đầm và ắt. Trong đầu nó toàn bài đó mà. Trong đầu nhớ tới bài nhưng mà tới kiểm tra toán học rồi. Tới là 10 cũng tới là tới 10 là bài nó có 10 coi nút hả. Tới 10 tới ghi đầm và ách chứ còn gì nữa. Có gì trả bài không, trả bài tối cũng nhớ bài mà. Nên mình ghiền gì mình nhớ đó. Ghiền gì chứ trong đầu mình chỉ có nhiêu thôi. Nên ông nào ghiền xì ke trong đầu cũng chỉ có xì ke thôi, không có gì chứ. Ông nào ghiền rượu, ông nào có ghiền rượu thôi. Ông nào mà mê vợ bé thì trong đầu chỉ có vợ bé thôi, không bao giờ có vợ lớn. Nó thật đấy. Không, ghiền cái gì cũng dính đó mà. Không thấy gian á. Không gì. Chứ người ta nói chồng chầu thì phải khai mương làm trái hai vợ thương cho đồng đó. Là ông bà mình khuyên là biết không đồng rồi. Nên khuyên cho nó đồng. Để chi gì đừng có cãi lộn, đừng đánh lộn thôi. Trong có. Vậy á là 22 á. Quyết chứng cực lạc quả. Vì quyết chứng cực lạc quả có nghĩa là chúng ta tu tập luôn luôn lúc nào mình cũng nhớ cái cõi ta bà này là cõi của ô trược. Nên mình muốn chứng được cực lạc là chữ an lạc của nội tâm. Nên luôn luôn nào cũng phải nhớ tu tập tâm thanh tịnh của mình. Nên mỗi khi nổi nóng nổi sân lên nhớ nhắc nha. Quý vị mình lại ơi. Không? Mình nói gì, ví dụ như pháp danh gì mình nhắc pháp danh đó. Nếu lỡ nổi sân lên nhắc lại thanh tịnh nghe. Mình tự nhắc mình thôi, có gì đừng nhắc ai vậy á. Thanh tịnh nha, động dữ rồi nha, thanh tịnh nha, mình nhắc mình vậy thôi để mình tu tập. Không có chừng mình nhắc nhở người ta thì nhầm khi người ta không hài lòng nhắc nhở mình nha. Nên có nhiều người ta tu, người ta kêu pháp danh mình ra ta nhắc nhở. Ví dụ như mình lỡ tham cái mình kêu ơi tên gì đó, tham mày nghe, động tâm mày nghe. Mình giữ nhắc nhở cái tự nhiên nó quay về với cái tầm đó. Rồi, có... chúng ta là tán thán mười phương chư Phật, có nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta tán thán mười phương chư Phật. Tán thán mười phương chư Phật là gieo duyên lành để được làm Phật trong tương lai á quý vị. Trong phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa dạy điều này, tán thán chư Phật là ca ngợi sự giác ngộ. Tán thán chư Phật là ca ngợi sự giác ngộ. Còn mình thường thường không ca ngợi sự giác ngộ không đâu quý vị, mình ca thế gian không. Đi lên xe lẻn lên lẻn tới xẹt một bên quá, móc túi tiền cô kia một cái ngọt xớt đầu khen hay dễ sợ. Ôi cái tay nó đè dễ sợ luôn ha, khen toàn vậy không á quý vị. Móc túi hay, đua xe hay, xe nhổng hay, bánh lên đua xe hay, Dạ, chứ thực ra chúng ta tán thán chư Phật là tán thán sự giác ngộ. Nên những người ta tụng kinh chưa bao giờ mình là nói là trời người này siêng tụng kinh dễ sợ, hay mình tán thán ta ha, người này đọc chú hay dễ sợ tán thán ta, người này đi đạo tràng, ví dụ như người ta đi đạo tràng ta nghe pháp thì mình tán thán tức mình khen tặng người ta, trời ơi đi đạo tràng nghe pháp gì hay dễ sợ ha. Nhưng mà nó không có cái gì, bắt đầu mình khen trời cái kiểu tóc này hớt đâu đẹp dữ ha, bắt đầu mình tán thán mấy đó nghe, cái áo này mái đâu ngon lành dữ ha, cái son này hiệu gì rồi ha, chứ đâu có bao giờ nói là bữa nay đi chùa hay quá rồi đâu, mình không có, không có tán thán con đường đi đến quả vị bồ đề giác ngộ, tại mình không quen đó, mình tán thán những cái thế gian pháp, còn bây giờ chúng ta tán thán mười phương chư Phật là tán thán sự giác ngộ, tại vì Đức Phật là giác giả, nên luôn luôn lúc nào mình cũng tán thán người tu tập, tán thán sự giác ngộ của con người trở thành bậc thánh nhân. Và điều 24 á là ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có ba bậc giảng sanh, có nghĩa là có ba cách tu niệm Phật khác nhau quý vị. Cái thứ nhất, niệm Phật cầu giảng sanh về thế giới Đức Phật A Di Đà, giảng sanh hạ phẩm. Cái thứ hai, niệm Phật chúng ta tác ý để dùng câu niệm Phật để diệt trừ phiền não lên được trung phẩm. Thứ ba, niệm Phật để trở về tâm Phật thanh tịnh, sáng suốt nguyên lai bổn tánh mình về đến thượng phẩm. Vì có ba bậc vậy này, phát tâm tu cũng phải có ba bậc vậy. Thường thường những người tu cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi, mà không để ý tới tâm trơn của mình, không để ý tới cái phiền não của mình, mà để chuyển hóa từ tâm vọng ra tâm trơn, chuyển hóa từ tâm là động loạn phiền não ra tâm thanh tịnh, vân vân. Về cái giai đoạn một, cái cấp một của niệm Phật là ba bậc giảng sanh đó. Bậc thứ nhất là cầu nguyện Đức Phật A Di Đà để chúng ta giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Bậc thứ hai là cũng nguyện giảng sanh, nhưng mà tâm của mình dùng câu niệm Phật để diệt trừ phiền não. Ví dụ như ta vui buồn hờn giận ghét ghen, ta niệm Phật tâm lặng lặng để diệt qua vui buồn hờn giận ghét ghen. Như vậy rồi cái bậc thứ ba là ta niệm Phật, nghĩ tưởng tới Phật và cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, sống với tâm Phật trang nghiêm thanh tịnh của mình, có nghĩa là sống với bản giác, tánh giác của mình có gì. Rồi 25 là chánh nhân giảng sanh. Thường thường á mình á không có chánh nhân giảng sanh, mà chúng ta á là giảng sanh là cầu tha lực. Chánh nhân giảng sanh tức là tu để được tâm mình thanh tịnh. Tại vì ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, cảnh giới là cảnh giới tịnh độ, tâm thì tâm an lạc. Nên á chánh nhân giảng sanh là làm cho mọi người xung quanh được thanh tịnh, tức là pháp giới thanh tịnh, tịnh pháp giới chân ngôn, làm cho mình á là được an lạc, là mình xả bỏ gom tâm chỗ đi đến cảnh giới thiền định của tâm, là tâm mình được an lạc, rồi làm cho những người xung quanh không tác động làm hại đến họ, còn giúp đỡ họ không á, cái gì đó là chánh nhân giảng sanh á, chứ không phải là ban hộ niệm hộ cho mình giảng sanh, không phải là Đức Phật A Đà rước mình giảng sanh đâu cái gì, mà Đức Phật A Đà rước mình giảng sanh thì mình phải có chánh nhân giảng sanh này, mình được giảng sanh thì cái người tu tập chánh nhân giảng sanh sẽ được chánh quả của Tây Phương Cực Lạc. Còn không chánh nhân giảng sanh thì sẽ không được chánh quả cảnh giới của Tây Phương. Nên có nhiều người lầm tưởng là niệm Phật sẽ được Phật rước, rồi là chúng ta cầu ban hộ niệm sẽ được là mềm chân mềm tay sẽ được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó không phải là chánh nhân, đó chánh nhân là chỗ tu của mình á. Cái gì tu để tâm được an lạc, làm cho mọi người xung quanh được thanh tịnh và không là phiền não với mình, đó là chánh nhân giảng sanh á. 26 lễ cúng và nghe pháp, có nghĩa là tâm luôn luôn lúc nào cũng hướng tới lời dạy của chư Phật mà ta tu hành. Quý vị, 27 là ca thán Đức Phật thì cũng giống như là tán thán mười phương chư Phật, cho nên ca thán Đức Phật A Di Đà có nghĩa là hàng ngày chúng ta niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà và tán thán ngài. Nên câu tán thán ngài thì tất cả những bài kinh sau cùng đều có sự tán thán Đức Phật A Đà. A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo quang minh vô đẳng lưng bạch hào quyển chuyển ngũ tu di cám mục trừng thanh tứ đại hải, đó là tán thán Đức Phật A Di Đà. Đó quý vị, 28 á là có đại sĩ thần quang ở nơi đó và ủng hộ Đức Phật A Di Đà, cũng như là hai vị đại sĩ ở nơi Tây Phương Cực Lạc. Có hai vị đại sĩ thần quang, ai biết hai vị đó là hai vị nào? Hay quá, cho anh chàng pháo tay. Công nhận tính đâu Minh Lợi dở ha, ai nhà đâu cũng hay dễ sợ ha. Đi chùa viết rồi là thông minh đột xuất. Hả? Chưa đủ ngu. Cái vụ thông minh đột xuất bên Việt Nam có đánh lộn vụ đó có gì hay không? Nè, ông kia mới vừa đi ra cô này nói, nói câu diễn biết cổ là thông minh đột xuất, ông quay ngón tán bóp bóp bóp, bà cổ bay ngang đánh ông bóp 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 liền. Cái hỏi sao mà tôi khen mày cô thông minh đột xuất mà đánh tôi, bà là khen thông minh đột xuất có nghĩa là tôi ngu triền miên hả? Nên mai mốt có khen ai khen thông minh nó đừng có chữ đột xuất. Đột xuất là lâu lâu mới thông minh lận, có nghĩa là cả ngày cả đời đều ngu. Có nghĩa là thông minh đột xuất có nghĩa là ngu triền miên. Nên khen ai thông minh đột xuất là có chừng về Việt Nam bị đánh gán chịu rồi. Thấy chưa? Đó, hai vị thần quan và Quan Âm và Đại Thế Chí, Quan Thế Âm Bồ Tát á, là cứu khổ chúng sanh. Đó, quý vị cầm cái nhành tịnh bình và nhành dương liễu để cứu khổ chúng sanh. Tức là chúng sanh đau khổ là cái chỗ chúng ta tâm không có thanh tịnh. Còn Đại Thế Chí cầm nhành gì? Cầm nhành sen, tức là tu hành bất nhiễm. Quý vị, như vậy thì ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có hai vị hỗ trợ cho Đức Phật A Di Đà, quý vị là cứu khổ chúng sanh bằng là tịnh bình dương liễu và bằng cái nhành sen, tức là bằng cái tâm bất nhiễm và hạnh lắng nghe để cứu khổ chúng sanh. Do đó mà chúng ta có thể phát tâm thành hai vị đại sĩ này ở tại thế gian thì chúng ta cũng là chánh nhân để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, quý vị. Và 29 là nguyện lực hoằng hóa độ sanh. Có nhiều người nói là chúng ta tu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Đà yếm thế, nghĩa là mình tu mình muốn cho mình giảng sanh vậy, không có đâu quý vị. Mình tu là niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Đà, nhưng mà về đó để chúng ta tu hành cho được thanh tịnh trang nghiêm, rồi quay lại trong 10 cõi, quay lại trong tất cả các pháp giới chúng sanh mà độ sanh. Đó quý vị, có nghĩa là nguyện lực hoằng pháp độ sanh. Nên không phải ta tu là muốn mình giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đâu. Nên những người mà tu niệm Phật cũng nguyện lực hoằng pháp độ sanh, chứ không phải là chỉ có tu cả các cái pháp môn khác. Và 30 là Bồ Tát tu trì, có nghĩa là phát tâm Bồ Tát. Mình tu niệm Phật nhưng phải phát tâm Bồ Tát, là phát tâm Bồ Đề Tát Đỏa giác chúng sanh hữu tình. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏa giác chúng sanh hữu tình, tức là một cái vị phát tâm làm cho chúng sanh hữu tình được giác ngộ, đó gọi là Bồ Tát. Mà muốn cho chúng sanh hữu tình được giác ngộ thì tùy duyên mà mình giúp đỡ người khác bằng những cái thế gian, cái xuất thế gian. Chứ không phải Bồ Tát là cái mục đích là muốn cứu chúng sanh khỏi cái đau khổ thế gian đâu, mà cứu chúng sanh khỏi cái đau khổ của trầm luân để đi về cảnh giới của xuất thế gian, đó làm việc Bồ Tát. Nên Đức Quan Bồ Tát không phải là cứu người ta vượt khỏi chìm xuồng chìm ghe, giúp khỏi tù gông ngục tù là được đó quý vị. Mà Đức Quan Thâm Bồ Tát sau khi cứu khổ người ta, hướng tâm ta đến cái bản giác ngộ của nội tâm, do cái sự cứu khổ tu trì này nè, để có cái duyên lành thân cận với chúng sanh mà độ cho chúng sanh hiểu biết được Phật pháp đó quý vị. Thì cái đây là cái gốc của Bồ Đề Tát Đỏ, tức là Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng hướng chúng sanh đến xuất thế gian, đó mới gọi là Bồ Tát. Nhưng mà ở trong thế gian này thì người ta tùy duyên. Bây giờ ví dụ như kêu người ta tu tập á quý vị, mà ta đói gần chết luôn sao tu? Kêu người ta tu tập mà ta bệnh quá cho bệnh sao tu? Nên Quan Âm Bồ Tát đi đến cứu bệnh cho chúng sanh, đi đến cứu đói cho chúng sanh, rồi hướng chúng sanh đến con đường trở về bản giác thanh tịnh mà tu tập. Vân vân. Như vậy thì tùy duyên mà giúp đỡ chúng sanh, nhưng cái gốc á là hướng chúng sanh đi đến sự tu tập. Quý vị, như vậy không? Nó gọi là Bồ Tát, hạnh nguyện Bồ Tát tu trì. Và 31 là công đức chân thật, tức là tu các hạnh đi đến cảnh giới Ba La Mật. Niệm Phật cũng phải đi đến cảnh giới niệm Phật Ba La Mật, nên có cái bài kinh gọi là niệm Phật Ba La Mật. Quý vị, vậy Ba La Mật là gì? Thì quý vị coi trong cái lục độ Ba La Mật: bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Ba La Mật là bờ bên kia, là đi đến sự giải thoát, giác ngộ là bờ bên kia, đó gọi là Ba La Mật. Như vậy thì làm bất kỳ cái pháp nào, pháp đó không dính mắc thì pháp đó đi đến sự Ba La Mật, tức đi đến bờ giải thoát. Nên chúng ta bố thí không có dính mắc, có nghĩa là bố thí không kể công, không bố thí gì ơn, bố thí chỉ dụng lòng từ bi, bố thí rồi phủi tay, rồi là bố thí Ba La Mật. Tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định gì đó, các pháp Ba La Mật. Nếu ai tu mà các pháp mà không chấp vào tất cả các pháp nữa, đi đến các pháp Ba La Mật. Vì tu mà còn chấp trong pháp thì không phải đi đến pháp Ba La Mật. 32 là thọ lạc không cùng tận, là nơi đó quý vị không bao giờ có sự đau khổ nào cả, nên nơi đó chấm dứt ái dục thì thọ lạc không cùng tận là phải rồi. Ông cái gì 33 là khuyến dụ cho người ta sách tấn tu tập. Bao cái gì luôn luôn lúc nào trong tâm mình á cũng á, là khuyến dụ, ở đây dùng cái chữ khuyến dụ, dụ này không phải là dụ dỗ, khuyến dụ tức là khuyên răng để cho người ta tu tập. Đây là quả báo rất lành của người tu. Có cái vị đó quý vị cũng tu giữa chừng cái tự nhiên cũng không tu được, cũng ra đời luôn. Nga thì đi đến hỏi Phật tại sao, có nhân gì mà ông cố gắng tu tập lắm ông tu không ra được quý vị? Tại vì kiếp trước đang tu tập thì có người bạn không tu nữa, nào quý vị, thì ông khuyên người ta thôi không tu nữa, đáng lẽ ông khuyên người ta cố gắng tu tập, ông nói là thôi không tu được thôi ông đi về đi, thôi đừng tu nữa, thấy tu không được thôi ông về đi, nhà tu nhà đi khỏi tu xuất gia. Ông nói người bạn vậy, như vậy qua kiếp sau ông đi tu giữa chừng ông đức, ông không tu được nữa quý vị. Nên ta mình phải khuyến răn ta tu tập chứ, tự nhiên người ta thấu chí mình còn làm ta nản chí luôn, ông thấy không? Do đó mà ai làm biến tu tập á, mình lại khuyên răn ta là tinh tấn tu hành, tu lên thêm nữa, ráng cố gắng mình khuyên nhủ cho người ta phát tâm, ta vững tâm ta tu hành á quý vị, như vậy á thì làm được phước báo công đức nhiều. Còn này á ta nói là thôi ăn chay được thôi, bỏ đừng ăn nữa, quý vị mình phải khuyên ta ăn chay nên giữ vậy thôi, đừng không lên nhiều cũng phải giữ vậy, chứ khuyên người ta đừng ăn nữa, tự tại đi ra mua thịt mua cá gì ăn đi, rồi qua cái sầm không ăn chay được luôn. Quý vị, như vậy là điều thứ 34 là tâm được mở sáng, tức là tâm khai. Nếu ta niệm Phật một thời gian, tự nhiên tâm ta được sáng suốt, ngộ ra tất cả các pháp ở thế gian, không có gì vô thường, khổ không, vô ngã. Rồi 35 là trượt thế ác khổ, tức là mình ngộ được cái thế gian này, thế gian của ngũ trượt ác thế, nên cuộc đời này cuộc đời đau khổ, bởi sanh, bởi già, phải bệnh, bởi chết. Thì trong các phẩm trước chúng ta đã nói rồi. 36 quý vị là bao lượt khuyên lên, có nghĩa là không phải là chư Phật và chư Bồ Tát là chỉ có một lần khuyên lên chúng sanh đâu, mà luôn luôn lúc nào cũng xuống thế nhiều kiếp hết. Ví dụ như Ngài Di Lặc Bồ Tát chẳng hạn, trước khi mà Ngài nhập vào Niết Bàn á, Ngài để lại cái câu kệ: Di Lặc chân Di Lặc, hóa thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân thường bất thức. Có nghĩa là ta là đích thị là Đức Phật Di Lặc đây, Bồ Tát Di Lặc đây, hóa thân muôn ngàn ức trong tất cả các nẻo, dạng nẻo cuộc đời, dạng nẻo ta bà này. Nhưng mà con người thì không biết đến đến ta, nhưng mà ta thì biết tới tất cả chúng sanh. Chứ không phải chỉ một lần xuống thế, không phải chỉ một lần lại khuyên răn người ta được cái gì. Bao lượt có nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng khuyên ta rồi không được, khuyên nữa, khuyên được rồi khuyên nữa. Quý vị không bao giờ được bỏ mặc tất cả các cái thế gian. 37 quý vị, nếu chúng ta niệm Phật như nghèo đặng của báo, tức là chúng ta niệm Phật có được phước báo công đức. 38 là lễ Phật hiện ánh sáng, ở đây là 10 hạnh phổ hiện ta nói hôm qua rồi. Lại Phật hiện ánh sáng có nghĩa là chúng ta lại Đức Phật thì đức tánh của Phật sẽ xuất hiện trong tâm của mình, nên sự bất nhiễm bất động sẽ đi đến vô phiền vô não trong tâm mình nếu công đức lại Phật. Nên quý vị nào mà ít lại Phật, về nhà ta lại Phật nhiều lên, quý vị ta gọi là lại Phật sám hối, lại Phật nhiều lên. 39 là từ thị thuật chỗ thấy, tức là đang nói tới Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc quý vị thấy là luôn luôn lúc nào cũng cười, cũng hoan hỷ, bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả thế gian. Có nghĩa là chúng ta dung chứa tất cả các pháp thế gian, luôn luôn lúc nào cũng quan hỷ với thế gian. Và 40 là biên địa nghi thành. Biên địa nghi thành tức là chúng ta gieo duyên lành trong câu niệm Phật hướng về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Vì tuy không trực thẳng vào cảnh giới Đức Phật A Di Đà, cũng làm cái nhân địa ở ngoài biên địa để chúng ta tu tập và đi đến quả vị Phật sau này, chứ không bao giờ mất đi cả. Cái chữ biên địa nó tức là ở ngoài cái sự của đất của cực lạc, nhưng mà tại vì chúng ta tu tập chưa tới, ở ngoài nhưng mà nó không có mất đi, ở ngoài của cực lạc cũng là của cực lạc, có nghĩa là tâm chúng ta gieo duyên lành với nhà Phật, với Đức Phật thì không bao giờ mất. Kinh Pháp Hoa nói người nào chỉ niệm tới Nam Mô Phật thì người đó nhiều kiếp sau sẽ được thành Phật của quý vị. Và 41 á, hoặc tâm kiến Phật, có nghĩa là người nào niệm Phật thì chúng ta sẽ kiến tánh, kiến Phật tức là nhìn thấy Phật ở phía ngoài. Nhưng mà chữ kiến Phật đây là đang nói tới kiến tánh của mình, tức là chúng ta trở về với chân tâm Phật tánh mình. Đến người nào niệm Phật thì tương lai sẽ được thành Phật. 42 á quý vị là Bồ Tát vãng sanh, có nghĩa là chúng ta tu hạnh Bồ Tát mà ta được vãng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta tu hạnh Bồ Tát, chúng ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ta sẽ làm bạn với chư vị Bồ Tát, chứ không phải chúng ta tu riêng cho mình, mà tu cũng phải nghĩ tới tất cả các loài chúng sanh mà chúng ta cứu khổ chúng sanh. 43 là chẳng phải tiểu thừa. Có nhiều người nói là tu niệm Phật là tu theo tiểu thừa, mà trong kinh Pháp Hoa nó là tiểu thừa, tức là cái cổ xe nhỏ. Ví dụ xe dê, xe hưu, xe trâu là lớn. Như vậy tu niệm Phật này không phải là tu hạnh tiểu thừa, mà tu hạnh tiểu thừa không phải là niệm Phật, mà là cái tâm của chúng ta hướng tới. Ví dụ như tâm mình hướng tới là độ chúng sanh nhiều, tâm mình hướng tới là cứu khổ chúng sanh nhiều, là tâm đó là tâm đại thừa. Chứ không phải là chúng ta tu niệm Phật là tiểu thừa, tu thiền là đại thừa, vân vân, mà là tâm nguyện của chúng sanh thôi. Nên có nhiều người là ta tu theo pháp môn niệm Phật, nhưng mà tâm ta rộng lớn, rộng mở, như làm vị Bồ Tát, cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, vân vân. 44 là thọ ký Bồ Đề. Đức Phật thọ ký tất cả pháp giới chúng sanh ở trong kinh Pháp Hoa. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, và Đức Phật nói là chúng sanh là Phật đã thành, Phật là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Và Đức Phật thọ ký cho ông là đọa vào trong tất cả các cảnh giới của địa ngục, hay là ông Đề Bà Đạt Đa, ông Đề Bà Đạt Đa đọa vào trong cảnh giới của địa ngục, nhưng mà vẫn có thể thành Phật ở trong tương lai khi hết quả báo nơi địa ngục. Đó, quý vị, ông này đọa vào trong địa ngục 2A tăng kỳ kiếp. Nó khủng khiếp lắm, lâu dài. Nhưng mà sau khi đọa vào trong địa ngục rồi thì người này cũng có khả năng tu thành Phật. Mình thì mình chưa đọa địa ngục, mình ở trong những nẻo sanh tử luân hồi thôi, là con người, thì mình cũng có khả năng tu thành Phật, được Đức Phật thọ ký. Nên người nào niệm Phật chân thành tha thiết cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đều được Đức Phật A Đà thọ ký. Người này sẽ được giảng sanh và thành Phật ở trong tương lai. Và 46 là ở thế gian quý vị, sau này thời mạt pháp chỉ có lưu lại kinh này, có nghĩa là thời mạt pháp chúng sanh chỉ có niệm Phật để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi, là kinh điển sau cùng nha, vào thời mạt pháp. Và 46 là cần tu kiên trì, có nghĩa là tu đừng bỏ giữa đường đó quý vị. Tâm mình làm gì cũng phải đi tới nơi tới chốn, chứ đừng bỏ giữa đường. Có nhiều người nói là dạng sự khởi đầu nan, nhưng mà lúc gian nan thì ta bắt đầu nản. Không, ta bỏ hay giữa chừng. Gian nan hay nản lắm. Tu gặp này gặp kia bỏ tu. Đa số chính khoảng hơn 50%. Tu gặp này kia bỏ tu, gặp này gặp chán quá bỏ tu, tu bệnh bỏ tu, tu gặp nghèo bỏ tu. Tu thời gian thối thất tinh tấn bỏ tu. Vân vân, cái gì tu phải có kiểu kiên trì, hơn nhau là chỗ kiên trì. Cái người nào mà kiên nhẫn và trì trí để chúng ta tu tập thì người này sẽ được thành công ở trong tương lai. Và 47 là phước huệ. Nếu mà tu theo pháp môn niệm Phật hướng về Đức Phật A Đà thì người này có cả phước và có cả trí tuệ, nên là được cái phước báo của trí tuệ, cũng là được phước báo và công đức đó quý vị. Và điều 48 là nghe và thỉnh được Đức Phật và kính trọng tất cả các cái loài chúng sanh, vì là chúng ta có thể nghe kính được các bậc đáng tôn kính. Như vậy thì khi mà ông ta niệm Phật thì gặp ai chúng ta cũng tôn kính hết. Giống hệt như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vào ở trong quá khứ Ngài là một cái vị thường bất khinh Bồ Tát, đi đến đâu thì cũng gặp mà bất kỳ người nào, Ngài nói là tôi lại các ngài sẽ thành Phật, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Nên cái tâm tôn kính những người khác đó quý vị, là cái tâm này làm cho ông ta dẹp đi cái lòng vị kỷ cá nhân của mình. Nên cái hạnh mà tôn kính những người khác, tất cả những người khác đều có cái đức tính tốt hết. Dầu cho đó là ăn trộm, nhưng ngoài ăn trộm ra nó cũng có đức tính tốt. Ăn trộm là không phải đức tính tốt, nhưng mà có nhiều người ăn trộm có hiếu với cha mẹ. Có nhiều người nha quý vị, ăn trộm có những đức tính tốt này, đức tính khác. Ăn cướp nó có đức tính tốt này khác nữa. Cái gì là xấu, nhưng ngoài cái đó ra nó có những cái tốt. Không ai mà không có những cái tốt hết, nên ta tôn kính. Dầu sao tất cả chúng sanh cũng đều có Phật tánh, có nghĩa là có khả năng tu thành Phật. Ít ra thì chúng ta là cũng tôn trọng trong tất cả pháp giới chúng sanh. Nếu chúng ta có lòng tôn kính tất cả mọi người xung quanh gì thì phước báo công đức sẽ đến với ta rất là nhiều. Còn nếu ta tâm ngã mạng thì gì là mồi chung của tất cả các công đức không có xuất hiện ở trong tâm của mình. Nên tu tập gặp ai mình cũng kính trọng chứ không có gì. Nên ở trong kinh Đức Phật dạy là nếu ta thấy đó đáng tuổi là cha mẹ của mình đó quý vị, thì mình nghĩ đó là cha mẹ của mình. Đáng tuổi em là em ruột của mình, nên lúc nào mình cũng trọng tất cả mọi người hết. Bây giờ ví dụ như gặp mà một cái đứa bé nhỏ xíu, nhưng biết đâu trước đó là đứa bé đó là ông già tái sanh thì sao? Đó, nhiều đời nhiều kiếp mà. Nên Đức Phật dạy cho vua Ba Tư Nặc rằng là đừng bao giờ coi thường một đám lửa nhỏ, đừng bao giờ coi thường một con rắn nhỏ, đừng bao giờ coi thường một hoàng tử nhỏ, và đừng bao giờ coi thường một chú tiểu nhỏ tuổi. Tại vì đốm lửa nhỏ có thể cháy cả cánh rừng lớn, một con rắn nhỏ có thể giết chết là một cái người rất là to con. Ở dưới quê thầy bị nữa, ông đó đi bắt rắn, ông bắt rắn vỗ miệng hang quý vị, rắn hổ lớn đi ra ông bắt bỏ như vỏ, bắt bỏ vỏ hả. Bữa đó ông vỗ miệng hang như hang rắn ba lớn này bò lên nè, nó cắn ông cái một chết tại chỗ luôn. Rắn rồi rắn điêu điêu á, thấy không? Như vậy đừng coi thường rắn nhỏ xíu, thấy nó nhỏ xíu đây nha, chứ con rắn bự đây nè, cắn là tiếng hồ sau, hai tiếng hồ sau ông mới chết, còn rắn đó cắn cái ngã xuống chết liền đó. Quý vị nọc độc tới cỡ đó đó, nên mình nhìn thấy người nhỏ nhỏ nhầm khi người ta có vỏ ở chỗ đó, đâu nhìn thấy đừng khi dễ, nên đừng khi dễ đốm lửa nhỏ. Nên có nhiều người nói đốm lửa nhỏ nhầm gì đâu, thôi để đại đó, vậy mai mốt cháy bùng lên, phải không? Nên đó, những cái cục than ở trong lửa nó cháy bùng lên, một con rắn nhỏ có thể là giết chết những người ta to. Một đứa con bé nít đừng có coi thường một hoàng tử nhỏ. Quý vị, hoàng tử nhỏ sau này sẽ làm vua đấy. Quý vị biết là ông vào thời của Đức Phật đó, quý vị, cả thành ca tỳ la vệ đều phải là bị một cái vị hoàng tử mà hận thù của nhiều đời nhiều kiếp phải trả đó. Tức là từ một cái vị hoàng tử lên thành một cái vị vua, và từ cái vị vua đó là tàn sát hết tất cả cái khung thành đó luôn. Như vậy thì một cái vị hoàng tử có thể làm vị vua, có thể là một người rất là hùng mạnh, nhưng mà một chú tiểu á, nhỏ tuổi á, quý vị sau này trở thành vị hòa thượng hoặc là vị thánh nhân đó quý vị. Ở trong kinh nhà Phật cũng có cái câu chuyện là cái gia đình này mới mời các cái vị trưởng lão để đi đến trai tăng. Thì bữa đó mời bốn vị trưởng lão đi trai tăng, thì đâu á 10 giờ sáng thấy bốn chú tiểu đi lại nhà đó, thì hai vợ chồng cái vị mà mời bốn vị trưởng lão đứng ngoài cổng, là chú tiểu đến trước mấy vị trưởng lão đến sau. Đến tới 12 giờ luôn không thấy cái vị trưởng lão nào đến chứ, thì hai vợ chồng á mới đi vô, mới lấy ba cái trái cây gì đó cho mấy chú tiểu ăn, để thôi qua giờ ngọ ăn đâu được đâu, không có gì. Khi mà các chú tiểu ăn vừa xong chúc phúc cho gia đình rồi, ông á là bay trên hư không, ông độn thổ, ông bay ngang đi về. Qua bữa sau á thì cái vị mà thỉnh Phật đó là nói là con thỉnh là bốn vị trưởng lão đi cúng trai tăng, sao là các vị chăng hứa khả mà không lợi. Thì Đức Phật nói là thì ta cho bốn vị trưởng lão đến đó. Hỏi là sao là bốn vị đó, bốn chú tiểu, bốn vị trưởng lão. Người ta nghĩ á là trưởng lão, nên Đức Phật thuyết cái bài kinh ngắn là trưởng lão, không phải là chỗ nhỏ tuổi mà lớn tuổi, là một vị tu hành đắc đạo trong giáo pháp của nhà Phật. Nên bốn vị chú tiểu nó có 7 tuổi thôi mà bốn vị đều đắc quả A-la-hán hết. Quý vị, nên ta đừng coi thường một chú tiểu nhỏ tuổi, cũng như hoàng tử nhỏ tuổi, một con rắn nhỏ, vân vân. Như vậy thì cái công đức của sự kính trọng, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng kính trọng những người đi trước, kính trọng những người giúp đỡ mình, kính trọng cha mẹ, và thậm chí những cái người ăn mày chúng ta cũng kính trọng. Họ có những đức tánh, họ dám ngồi đó ăn mày, mình dám ngồi không? Quý vị thấy không? Mình cũng phải kính trọng họ. Quý vị không phải kính trọng chỗ đó mà họ kính trọng cái chỗ khác, nhằm khi họ lớn tuổi mình kính trọng họ lớn tuổi, vân vân. Như vậy thì chúng ta vừa kết thúc qua 48 cái phẩm ở trong kinh Vô Lượng Thọ, quý vị. Và quý vị biết là kinh Vô Lượng Thọ là cái bài kinh trong hệ thống 4 cái bài kinh điển lớn mà Đức Phật thuyết cho cái pháp môn tịnh độ. Có nghĩa là cái pháp môn tu tập mà giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà. Nếu bất kỳ cái người nào tin tưởng để chúng ta niệm Phật mà cầu giảng sanh, nếu người nào niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, có nghĩa là đi đến tâm thiền định mà có tính, tức là tính tâm Đức Phật A Di Đà, và tin tưởng vào khả năng của mình và có nguyện giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, có nghĩa là chán ngán cảnh giới của hồng trần này, và tu tập quý vị, thì sau khi xả báo thân này thì được Đức Phật A Di Đà phóng quang về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Và thầy thì cũng đi hộ niệm cho nhiều nơi quý vị. Có nhiều người ta niệm Phật ta biết trước cả ngày chết, có nhiều người niệm Phật ta đây đã biết rất là thanh thản. Đặc biệt người bệnh ung thư niệm Phật không bao giờ đau. Thấy bệnh thư đau dữ lắm. Cái người nào mà không có tu tập niệm Phật đó, quý vị, họ nằm xuống họ la, họ cà cái bụng á, cái gì đó ở láng tròn, có anh diễn bệnh đau mà bao tử, tức là bệnh ung thư bao tử quý vị. Ông cà cái bụng, ông nằm xuống này ông cà, ông lết, nó thấy khủng khiếp luôn, bệnh ung thư á quý vị. Mà ta tỉnh bơ, bệnh ung thư tới trước khi chết 2 tiếng đồng hồ còn tỉnh bơ mà. Lên nói chuyện mấy câu người ta đi luôn lượt một. Cái bệnh ung thư ghê gớm gì, đau đớn gì. Nhưng mà đặc biệt cái người niệm Phật nha, niệm bệnh ung thư mà có niệm Phật ta không có đau. Cái gì? Nên cái người nào mà thành tâm niệm Phật, có 10 phương chư Phật phóng quang gia hộ thật sự đó quý vị. Nên đó, mỗi khi chúng ta bị đau đớn gì, mỗi khi chúng ta bị bệnh tật gì, nhất là người lên bàn mổ ta niệm Phật ta thấy mổ không thấy đau. Có nhiều người nói thầy đó, thấy mổ không thấy đau. Có nhiều người người ta lên niệm Phật rồi lên đó, người ta mổ sơ sơ đây cũng hết bệnh, ta về luôn. Vân vân. Nên niệm Phật quá giải những cái phiền não. Niệm Phật là có thể chư thiên chư đại Bồ Tát phóng quang gia hộ cho mình đâu có gì. Nên nhưng mà mình niệm Phật, thành tâm mà mình niệm Phật là thanh tịnh thân khẩu ý, để cho ông ta bao nhiêu nghiệp chướng của nhiều đời nhiều kiếp nó tiêu tan hết đâu có gì, chứ không phải là niệm Phật bình thường. Nên nó dịch câu Lục Tự Di Đà: trần gian ráng niệm cho mà rành đi, đâu có gì, niệm thì khỏi phải sân si, niệm thì ôm chữ từ bi vào lòng, niệm thì về bổn lai không, thật tâm niệm Phật đừng trong ta bà. Cuộc đời bể khổ trầm kha, trăm năm một kiếp bôn ba nhã nhồi, về nhà thanh tịnh mà ngồi, trì tâm niệm Phật lên ngôi sen vàng. Niệm trí tuệ ta càng mật niệm, sớm với chiều thúc liễm thân tâm, Di Đà sáu chữ thậm thâm, nếu không mật niệm sao tầm không ra. Bây giờ chúng ta có một cái bữa chót ở tại đây, và tối mai thì có một cái thời ở tại chùa Linh Sơn Toronto. Bây giờ quý vị có hỏi câu hỏi nào không, thầy trả lời một hai câu hỏi với quý vị cho rồi chúng ta nghỉ.
Dạ thưa thầy, hôm qua con đang nghe thầy nói là tụ giả hằng thuận chúng sanh, tức là mình phải hằng thuận theo chúng sanh. Nhưng mà con thí dụ như là thầy đứng chủ một buổi lễ mà thầy quỳ thì con quỳ theo, mà mọi người không có quỳ, vậy thì mình làm gì, mình có khác với người ta hay không?
A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Tất nhiên là cũ giả hằng thuận chúng sanh, nhưng mà chúng sanh không có hằng thuận con, đúng không? Hằng thuận chúng sanh, cái chữ hằng thuận chúng sanh có nghĩa là cái chữ tùy duyên mà tâm bất biến. Hằng thuận chúng sanh có nghĩa là tùy duyên mà bất biến. Tùy duyên là sao? Là trong cái điều kiện đó có thể làm được thì chúng ta làm, đó là tùy duyên. Trong cái điều kiện đó chúng ta làm được thì chúng ta làm. Thuận vào ở chúng sanh nơi đó, mình là ai? Bây giờ mình xác định đó là ai? Ở trong cái đạo tràng đó mình là ai? Mình là Phật tử, phải không? Vậy Phật tử làm sao mình làm vậy? Là đúng. Nhưng mà nhầm khi mình lộn, mình tính mình là thầy. Tại ông thầy quỳ Phật tử ngồi hết, mà mình quỳ theo thì mình là ngang với ông thầy rồi, tức là mình tính mình là thầy. Hiểu không? Ở đây chúng ta không nói đây, không nói đây mà ta nói tới cái tướng. Hiểu không? Cái tướng. Vậy thì tất cả Phật tử ta đều ngồi hết, À, không có gì
thì mình ngồi,
cái đó là chúng sanh ở nơi đó tâm ta ngồi mà. Thì mình là ai? Mình là Phật tử, thì Phật tử làm sao mình làm gì? Còn mình là thầy thì thầy sao mình làm gì? Bây giờ ví dụ có hai ông thầy lên, ông quỳ trước, ông quỳ sau, ông quỳ trước, quỳ ở đây Phật tử ta ngồi, ông thầy kế bên ngồi luôn. À quý vị, không được đó, ông thầy đó quỳ lên luôn á. Có nghĩa là ông thầy lớn ông đang quỳ đây mà mình đó mình ngồi sao được? Mình phải quỳ lên luôn. Đó, nghe thấy không? À, như vậy thì tốt nhất người ta sao? À, mình dạy nha quý vị. Hằng thượng chúng sanh cũng gần như vậy, nên kể một cái câu chuyện nó hơi vui vui trong cái nhà Phật á, là vào thời Đức Phật. Thì các cái vị tỳ kheo đoan nghiêm thanh tịnh lắm, nhưng mà các vị mà đi đi toilet á, đó là trong kinh nha, các vị đi đứng, nam mà phải đi đứng, cái Phật tử lên phản ánh với Phật, nói trời, mấy thầy tỳ kheo đi toilet đi đứng coi không được. Tại vì hồi xưa đâu có cái washroom, đâu có cái public đâu, gốc cây gốc cối không hồi xưa mà. À, vậy thì Phật tử ta lên ta cầu pháp thì quý thầy cũng phải đi đúng không? À, thì đi đứng con không được, tại ta tôn nghiêm lắm, vẫn y như đức con được. À, ta lên đây phản ánh với Đức Phật là quý thầy á, đi đứng gì con không được. À, như vậy thì có người mà phản ánh đâu gặp Đức Phật, mà phản ánh với các thầy khác lên trình Phật. Là dân dùng đó, ta phản ánh điều đó đó. Xin Đức Thế Tôn, thỉnh ý kiến Đức Thế Tôn thế nào? Thì Đức Thế Tôn, Đức Phật nói là thì các ông đi ngồi đi. Và ông ta không thích đứng mà, ta nó đứng mất quan nghi. Thì các ông ngồi đi. Bắt đầu các cái vị đó là đi ngồi không. Nghe không có gì? Bắt đầu dân ta mới xù xì nhau. Ta mới đem lời gặp cái ông trưởng chúng ở đây đó, nói là quý thầy ngồi coi không được. Cái đồ ngồi tướng của đàn bà, ngồi coi không được. À, mất quan nghi chứ, tu tập gì mất quan nghi chứ, không được. Cái là ông thầy trưởng chúng lên bạch Phật là bữa trước đó Đức Thế Tôn kêu ngồi, bây giờ tụi con á lết ngồi thì á, là người ta phải phản ánh là giống nữ không được, trượng phu gì không được. Đức Phật là gì, mấy ông đứng lên đi. Cái đó là câu chuyện trong kinh nha, mình thấy hơi tế nhị một chút, vấn đề tế nhị một chút đó quý vị, nhưng mà tùy thuận chúng sanh. Bữa trước chúng sanh nó làm khoái đứng mình ngồi, bữa nay ngồi chúng sanh cũng không khoái thì mình đứng, có sao đâu, hiểu không? Có nghĩa là chúng ta coi người ta sao mình vậy. À, như vậy thì trong gia đình cũng vậy, mình quan sát coi tâm trong gia đình thích như thế nào, cái người trong gia đình mình thích cái gì. À, ví dụ như vợ mình thích mình ít nói thì mình đừng nói, ngồi niệm Phật. À, còn vợ mình kêu nói đi anh thì bắt đầu mình ca cả lương luôn cũng được, có sao đâu, tùy thuận chúng sanh là vậy đó. Cái gì có nghĩa là làm sao cho nó đẹp nhất, cho nó vui nhất, nhưng trong tâm mình lúc nào cũng tu, chứ lúc nói cũng tu, không nói mình cũng tu, tu trong tâm. Còn ở ngoài tướng làm sao cho nó vui, cho nó im, cho nó đẹp, tất cả cái đó là người khôn. À, cái gì ở ngoài tướng làm sao cho nó vui, cho nó đẹp, cho nó ngon lành, cho nó là đâu ra đó hết, đó là người khôn. À, chứ không phải người khôn là chiều theo ý mình muốn làm sao, tôi làm sao gì ai chịu chịu thôi. À, cái gì đó là chưa có đạt tới banh nha, tức là trí tuệ, chưa đạt tới trí tuệ. Còn người đạt trí tuệ luôn luôn lúc nào cũng hạnh Quan Âm, khi cần hiện tỳ kheo hận tỳ kheo, hận cần hiện tỳ kheo ni hẹn tỳ kheo ni, cần hiện U Bà Tắc hiện U Bà Tắc, cần hiện U Bà Di để quá độ chúng sanh. Có nghĩa là chúng sanh cần cái gì ta hiện đó. Nếu chúng sanh cần cái ông không nói thì ông đừng nói, chúng sanh cần ông nói thì ông nói. À, đó là hạnh Quan Âm mà, lắng nghe. Hạnh Quan Âm là hạnh lắng nghe tâm của chúng sanh, tâm chúng sanh muốn gì đó, rồi muốn gì thì mình làm gì. Nhưng mà mình vẫn luôn luôn lúc nào cũng tu, gọi là tùy duyên mà bất biến. À, cái gì mới hạnh này mới hạnh số 1 nè, chứ không phải là tôi thích vậy đó, ai chịu thôi, chịu thì theo tôi, chịu cút get out rồi xong. À, vì chưa phải, vì chưa được, này Bồ Tát chưa được, này chưa có bồ mà chỉ có tát thôi. À, vì tại người ta giận quá ta tát mình á, phải không? À, còn bồ là bạn, phải không? Vừa bồ vừa tát, cái mình dịch theo kiểu thế gian á mày. Anh á, bữa trước á thầy đi đâu ấy nhìn Bạc Liêu ấy, hỏi là Phật tử ai biết chữ phiền não là gì, để mày nói được tặng quà. Bé nhỏ xíu không có gì đâu, là học lớp 2, lớp 3, giơ tay. À, em thầy, em thầy. À, ở trường học vậy đó, là thường hay em thầy đi nghe pháp cũng em thầy gì đó. Quen rồi trong trường bảo học á là giơ tay á, volunteer lên là em thầy. Hay là con ấy lên đây nói phiền não là gì con? Dạ. Yeah. Đứng lên tính đâu nói hay lắm vậy đó. Thưa thầy, phiền não là những việc làm cho cái não mình bị phiền. Cái những việc làm cho cái não mình bị phiền gọi là phiền não. Hay quá, tặng phần quà. Thì dịch này cũng vậy á quý vị. Bồ Tát, bồ là bạn, tát là bị người ta tát, nên mình là không có bồ mà chỉ có tát thôi. Dịch theo kiểu đó. À, như vậy thì hạnh tùy thuận chúng sanh là mình coi sao cho nó đẹp nhất xung quanh để chúng ta làm ban lợi niềm vui cho mọi người. Tại Bồ Tát bao giờ cũng lấy cái tâm của mọi người, lấy cái hoàn cảnh của mọi người chứ không phải lấy cái của mình. Tại Bồ Tát hy sinh cho mọi người nên quên cái của mình đi quý vị. Còn mình đó, theo ý của mình, cái đó là bản ngã rồi. À, quý vị, còn Bồ Tát bao giờ cũng là vô ngã. Vô ngã nên là cúng dường cái bản ngã mình đi. Là cúng dường thân, cúng dường tay, cúng dường chân, kinh Pháp Hoa đó. Bồ Tát đốt tay, đốt chân, đốt chân là cúng dường cái bản ngã mình đi. Tất nhiên là tùy thuận chúng sanh là cái chúng sanh muốn chứ không phải cái của mình muốn. À, có gì thì cái vị đó gọi là tùy thuận, tức là biết cái người ta muốn để làm cho im đẹp. Tại mình làm thỏa mãn người ta thì người ta im đẹp thôi. À, có gì người ta muốn mình cử lộn ra cử lộn thì người ta giận phải rồi. Còn ta ha lại muốn mình dẫn chúng mình nên dẫn chúng, vân vân. Người ta muốn mình ngồi tu mình ngồi tu. Có gì đặt đâu ngồi đó dễ. Như cục đất chứ, gọi là tâm địa, đặt đâu ngồi đó sao không được chứ có gì. À, sao tùy duyên à, muốn đặt sao cũng được chứ không sao cả. À, có gì quan hỷ, quan hỷ. À, mình tu hạnh quan hỷ. Nên ai làm gì làm có gì. Kêu là không được nói. Ngồi đến kia. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngồi đến khe gì thôi. À, có gì? Rồi thôi nói đi. À, đang ăn đó nói đi. Có gì ta dụ mình nói đừng ăn đó. Đừng cho ta ăn hết ha. Ta kêu mình nói. À, nên nhầm khi lên ăn cái kêu có gì kể chuyện nghe chơi. Rồi mấy người nào nhiều chuyện bụng nói meo luôn. Lên ăn không có gì. Nên người nào khôn lên ăn ta đừng có nhiều chuyện. Nhiều chuyện là cái lúc nào đừng có ăn. Lúc nào ăn mà nhiều chuyện đi như đối meo luôn. Phải không? Nên hồi sinh viên á, với thầy gì? À, hồi sinh viên học với nhau là lên ngồi gì ăn cái gì. Nó nói là ai có chuyện gì kể hay hay kể nghe chơi. Bắt đầu á, cái ông nào mà không kể chuyện là ngồi nó là ăn gọi là suốt á. Ăn suốt luôn. Còn ông nào kể chuyện chút xíu nhìn qua nhìn lại nguyên tô không còn miếng nào. Sao? Nên cái kinh nghiệm là lên ăn á, có gì đừng có nhiều chuyện. Nên lên ăn á là tán tâm tạp thoại tính thí nan tiêu. Không, trong chùa đó nghĩa là lên ăn tán tâm tạp thoại nói chuyện á là tính thí nan tiêu, nên ăn cũng phải thanh tịnh. À, như vậy á là đạo Phật là hiểu thôi chứ không có cụ thể cái gì cả, nói hiểu người ta gọi là giác. À, nên nói hiểu à, tùy thuận chúng sanh à. Nên á nhầm khi á mình á là đi tu ở bên ngoài ngon lắm, về nhà vợ chửi cũng cười hề hề. Vậy tùy thuận chúng sanh à. À, vợ chửi có nghĩa là bắt mình phải nghe, đúng không? Chứ không phải vợ chửi có nghĩa là bắt mình nghe chứ không phải bắt mình nói. Nên vợ chửi không có được nói, tại người ta chửi tầm mục đích mình nghe. À, nên chúng sanh muốn nghe phải không? Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát ngồi nghe vậy thôi à. À, thấy không? Chứ đâu phải ta muốn nói đâu. Chừng nào ta muốn mình nói thì ta muốn mình nói. Còn cái gì muốn nói nè, à, đi đâu xa xa điện thoại gì nói dùm cái đi, lúc đó ta muốn nói đó. Honey, how are you today? À, ta muốn mình nói nó sao không nói được tiếng nào gì, ngậm lại không nói tiếng nào gì. Ta muốn mình nói mà nói phải một lần, phải không? Nói là hai ba lần ngày, à, vân vân. À, người nữ luôn luôn lúc nào người ta cũng muốn những cái lời nói âm thanh im dịu ngọt ngào, còn mình nói những lời giọng xé gió không sao chịu nổi. À, thấy không? Nên nói những lời nào ngọt ngào á, âm thanh im đẹp lòng người, nên ta nói gái yêu bằng tai, trai yêu bằng mắt. Gái yêu bằng tai tức là người nữ á, thương nói lọt lỗ tai là thương. À, cái gì? Còn đàn ông á là nhìn đẹp mới thương. Không cái gì? Nó là trai yêu bằng mắt á, nhìn đẹp ngon lành rồi lên đây thấy cái chỗ nào mà biểu diễn thời trang toàn đàn ông đi coi không thấy hả? Thì mình phải để ý chứ. Không mấy cái bộ phim ấy lên YouTube đấy, nó lên coi ta thấy là chỗ nào biểu diễn thời trang là thấy thanh niên đàn ông không à, mày thấy không à, còn á mày à, kể à, kể chuyện đêm phia là nữ nghe không à, nên người ta mới thấy là thắc mắc biết hỏi ai là nữ hỏi không ít đàn ông nào hỏi nên là à, chỗ đó là mình hiểu phải không à, nếu hiểu vậy là được ngộ đó ngộ chưa ngộ phải không à, ngộ làm sao á sống cho nó ngộ ngộ là đẹp á nên nó nói cô này ngộ kia ngộ là đẹp đó quý vị ngộ là cái đẹp đó thầy cũng dễ nghĩa theo kiểu thế gian ngộ là đẹp à, ngộ là đẹp còn ngộ ngộ là khác nha ờ làm này ngộ ngộ rồi làm khác ta đó nên hồi nãy mà ta quỳ ngồi hết mà cô quỳ đó là cô ngộ ngộ rồi đó ta nhìn dưới nhìn lên thấy nó ngộ ngộ tự nhiên ta ngồi chân mình chổi lên cái mà thấy nó ngộ ngộ dữ lắm mà A Di Đà Phật cho anh chàng pháo tay. Thực ra đó là nền văn hóa phương Đông thôi. À, quý vị, phương Đông á thì à, trước khi Phật à, vào tới các cái nước phương Đông á thì có nền văn hóa của đạo à, Khổng và đạo Lão. Đạo Lão chia làm hai phần, một phần là Liễn Đơn Tịch Cốc, với một phần là bùa chú coi tay coi ngày coi tháng phong thủy này nọ âm dương à, dần dần trong đó có bát quái à, ngũ hành. Nên á dương á là con số 7 à, còn âm á à, là con số 9. Nên quý vị thấy là người ta là à, mày bó thoát vị địa điểm ta cũng chín đốt xương rồng, 7 đốt xương rồng nữ thoát vị địa điểm, 9 đốt xương rồng đập với muối à, rồi à, đâm lên rồi hơ nóng rồi giặt vậy đó, vân vân. Đó rồi á lại à, à, lúc mà à, lên máu á thì nữ chín đọt chùm ruột, nam 7 đọt chùm ruột đâm ra rồi uống đọt chùm ruột sẽ hạ máu. Dần dần ở Việt Nam hay có màn cái vụ 7 đọt 9 đọt á, với tức là nam á thì là dương, nữ á là âm, mà nên á là 7 với 9. Nhưng mà trong nhà Phật á thì có cái đức, có đức tức là người ta gọi là âm đức. Cái âm á là cái không nhìn thấy, cái dương là cái lộ ra bên ngoài à, nên mình tu ở ngoài tướng này là ngoài dương, còn âm là cái phần đạo đức ở phía bên trong, trong tâm mình á, nên cái đó là cái gốc à, nên cái âm đức là cái gốc của cái người tu. Nên nó lúc mà ta làm cái sâu chuỗi để người ta niệm Phật gì đó, chuỗi có chuỗi 18, chuỗi 36, chuỗi 72, chuỗi 108 hộp đó, 18 1 cộng 8 lên bằng mấy? Bằng 9. 3 cộng 6 bằng mấy? 36. 7 cộng 2 bằng mấy? 108 bằng mấy? Đó, 108 lại. Để giữ được âm đức à, của mình. Đó, quý vị, để nhắc nhở ta giữ được âm đức. Nên cái sâu chuỗi trường 108, 108 hộp. Nên chuỗi 108 hộp, 18 hộp, 36 hộp, 72 hộp. À, vân vân. Để chuỗi trường, chuỗi chung và chuỗi đoạn. Tức là sâu chuỗi đoạn là sâu à, chuỗi 18 hộp. À, vân vân. Như vậy thì cái quan niệm mà thôi. Nhưng Phật, cái tu theo Phật thì trong tâm, có nghĩa là quan trọng là cái tâm. Nhưng mà mình, cái quan niệm thế gian nó không có tách rời. Mình là người thế gian nên có những cái quan niệm thế gian. A Di Đà Phật. Ai hỏi như này là hết hả? À cô hả?
Tốt thì con có thể là đi qua một cái chùa khác mà con không có quay lại cái chùa đó nữa thì con có phạm lỗi không? Và con không có tình cảm, không có tình nghĩa gì cái chùa đó thì con có phạm lỗi không?
A Di Đà Phật cho anh chồng pháo tay. Mình đi khỏi chùa đó là do còn duyên hoặc là hết duyên, cái gì dính tới chữ duyên. Đi khỏi chùa đó nín thinh đi thì không có lỗi gì. Nhưng đi khỏi chùa đó qua chùa khác nói xấu nát người ta chừng cái đó mới là lỗi đó nha. À quý vị bắt đầu sao qua đây không nói nên lời, nó thiệt tôi nói tôi sao bị tội bị khẩu nghiệp, tôi nói thiệt nó không nói ông thầy gì đâu mà ông tham. Tôi thiệt tôi không có nói sao sợ bị lỗi. Lỗi lầm dễ sợ. Đạo tràng đó nó tùm lum tùm la chứ không ai tu ra gì chứ. Tôi thấy cô làm nhà biết cô ăn dụng thì tôi không muốn nói. Qua đây tôi không muốn nói. Đấy chứ. Mày cứ chọc tôi nói hoài. Bắt đầu qua nói xấu nát, không muốn nói mà nói kể trơn luôn ở trong chùa, từ chuyện ăn dụng cho tới đinh chánh điện biết hết trơn luôn á quý vị. Rồi vậy thì tội đó. À phải không? Đi nín thinh đi. À quý vị, không sao cả, tùy duyên ta hết duyên ta ra đi thôi, chứ không có chuyện. Còn những cái nơi nào mà nói tới tình nghĩa, những cái nơi đó đã giúp đỡ mình nhiều, trang chứa nghĩa tình mà chúng ta bỏ đi để cầu pháp thì lúc mình đi cầu pháp thôi chứ mắc gì. Nhưng mà lúc người ta có tổ chức gì, những cần cái gì đến mình thì mình cũng giúp đỡ như làm công quả thôi, chứ mắc gì. Ta đang nói đi cầu pháp mà, còn lúc người ta tổ chức du lan, tổ chức gì đó thì mình vẫn dễ về giúp đỡ, để cái tình cái nghĩa người ta đã từng giúp đỡ mình. Giờ mình là con người, nó không nói tới Phật pháp, mình là con người thì đạo làm người cũng phải có tình có nghĩa, phải không? Nhưng mà mình vẫn đi học pháp tại chùa này không có giải pháp. Tôi đi chùa khác tôi học pháp à, nhưng mà chùa này cần cái gì về nhà bếp, cần gì trong lúc buổi lễ tôi cũng tiếp vậy thôi đó, vui vẻ không cái gì. Ở trong kinh đó, Đức Phật có dạy ở nơi nào mà chúng ta đến, nếu nơi đó không cái gì mà có ăn, tức là có ăn có mặc đầy đủ, tức là có chỗ nghỉ chỗ ngơi đầy đủ, mà nơi đó không có pháp, không ai giảng pháp gì chứ, thôi ở lại ăn xong đi đi. Còn cái nơi nào á mà chúng ta đến nơi đó ăn uống thiếu thốn, không đầy đủ, nghỉ ngơi không đầy đủ, nơi đó có pháp thì cũng gắng cố gắng ở lại mà nghe pháp mà tu tập. Còn cái nơi nào á đến đó không ăn không uống, nghỉ ngơi không đầy đủ, không có pháp, đừng ở lại một giây nào hết, đi liền. Còn cái nơi nào ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đầy đủ, nơi đó có giảng pháp, thuyết pháp, có tu tập, đuổi cũng không đi. Lại có ăn, có uống, có nghỉ, là ngon lạnh, chứ có giảng pháp luôn, đuổi không đi nữa. Đó luôn. Nói gì có nghĩa là tâm ta cầu pháp, còn tất cả các cái khác có thể tùy duyên thôi. Nên có nhiều người á, ở Việt Nam không biết bên Canada có không nha. Chùa nào nấu ăn ngon là chùa đó đông. Nó ngặt cái chỗ đó đó. Có gì chùa nào nó nấu ăn ngon hay ăn bún riêu đẩy gầm tháng 7 mà chùa đó nấu nổi tiếng gầm tháng 7 không có chỗ đứng luôn. Quỷ còn mà chùa nào nấu chết quớt kêu qua chiến sao tổ chức le que không ai đi. Có gì chứ không phải chùa giảng pháp hay, chùa nấu ăn ngon. Thấy không? Nó ngặt chỗ đó. Do đó mà Đức Phật á, là dạy người ta cái nơi nào có giảng pháp có tu tập thì người ta ở lại nơi đó. Nên nó về cái cô hỏi câu hỏi đó thì mình đi cầu pháp có thể đi bất kỳ chùa nào, bất kỳ thầy nào. Nhưng đối với chùa thầy tổ mình, đối với chùa nào đã từng giúp đỡ mình có ân có nghĩa thì chúng ta hãy lấy cái đạo làm người mà là ân nghĩa. Và ra đi, chùa nào cũng có điều tốt, điều xấu cả. Chứ không có nơi nào, tại chúng sanh mà. Nơi nào cũng có tốt, có xấu, nên đi chỗ khác, đừng có nói xấu cái chỗ cũ để mất cái khẩu nghiệp, mất cái lòng tin của người khác. A Di Đà Phật.
Dòng cổ cho nên con hát ca tôi cúng dường tặng thầy một bài dòng cổ.
Hỏi cái gì cũng được, miễn sao hát được.
Hỏi cho quý vị một bài dòng cổ là Cơn Bão Biển cho tác giả là thằng Tuấn.
Cho anh chào phát tay.
Cơn bão dữ ập lên vùng biên, cả bầu trời trùm phủ một màu tan. Gió lớn sóng to ào ạt ngập tràn, gieo thảm họa điêu tàn lớn quê biển, gây lắm cảnh thương tâm đức từng đoàn ruột, quỷ diệt bao mạng người và tàn phá lên vùng biển yêu thương. dữ ào ào, trong phút chốc dâng cao. Làm sao thoát khỏi khi sóng gió ập đến qua màu. Rước đuổi thuyền tàu còn đang ở biển xa, kẻ khóc người la bị sóng biển nhẫn chìm. Làm sao cứu nhau khi cùng đang lâm nạn. Vật vã ngày đêm đối lạnh, từng phút từng giây giành giật với tư thần. Dẫu biết kiếp con người có sanh thì có từ, nhưng sao thảm họa thiên tai xé lòng đau đớn quá, khi ngàn sinh mạng ngư dân bị cuốn trôi theo từng cơn sóng dữ bán đào. Đã là nhân sinh thì hỏi ai không xúc động nghẹn ngào. Cơn bão đi qua gieo bao tan tóc, vợ mất chồng con muốn thuở lìa chán. Mắt lệ đầm đìa lay láng trào tuôn, từng phút trong tinh chờ đợi mối mòn. Có những thân tre già chỉ một mục măng non, mà sóng biển cũng đành lòng cuốn trôi đi vĩnh viễn. Hơn 70 năm kể từ khi năm Thìn bão lụt, cơn bão lại về gây cảnh tốc tan sơ xác điêu tàn. Rồi gầy dựng chắc chiêu, rồi lại trắng tay trong một xóm một chiều. Bao giường ruộng quá màu bị mất trắng, trường học cửa nhà bị sụp đổ tan hoang. Còn biết bao nhiêu chồng chất ngổn ngang, mà nạn nhân và xã hội từng dương mang gánh nặng. Ôi chỉ hai ngày đêm rồi bão tan sóng lặng, mà hậu quả khôn lường còn trầm trọng như thế lương. Cuộc đời ai biết sẽ ra sao, tưởng chừng như một giấc chiêm bao. Biển dâu dời đồi ai lường nổi, nguyện cầu nhân loại mãi bình yên. Cơn bão đã đi qua trời quang mây tanh, sông gió lặng yên không còn giận dữ, trả lại sự bình yên cho biển thầm xanh màu. Cùng gầy dựng quê hương tươi đẹp lại như ngày nào, đồng cảnh xót thương những người đang khổ, hạt gạo nghĩa tình chia sẻ cho nhau. Những gì giúp được ta hãy giúp mau, kẻo xó kịp những vết thương lòng đang nhức nhối. Thảm họa thiên tai đâu ai lường nổi, tàn phá quê hương đau khổ đoạn trường. Hỡi tất cả những đồng bào trên khắp đất nẻo quê hương, hỡi tất cả những trái tim đang mang dòng máu Việt, tạo hóa sanh ra mỗi người một số phận. nhưng cùng giống nhau là dòng máu đỏ khắp châu thân. Cũng trái tim biết vui buồn, trăn trở bâng khuâng, cũng động não giận hờn, ghét thương xúc cảm. Ta được hạnh phúc hơn là không bị thiên tai sóng biển tràn ngập phủ văn, cướp đi tài sản mạng người. Tất cả rồi sẽ trả hết lại cho trần gian, chỉ có tình người mới nối tiếp nhau muôn đời bất diệt. Một con ngựa đau cá tàu không ăn cỏ, chúng ta là người thì đâu đành lòng mà nỡ bỏ nhau.